bậc kinh mặt thầy. Hôm nay con với lại cô giáo Phật tử bên chị Linh về đây có nhân sự cho với thầy vừa rồi mẹ của chị mới vừa mắc cái này. Nay sẽ phát tâm về đây nhân hiện tại lên nhất là cũng đường tâm bảo nhìn cho thầy và đường hiện tại để tắm kinh điển sách vở của thầy để tắm cho tất cả chư vị Phật tử đều được đọc và nguyện nhờ ước nguyện với phước lành đó để nguyện cho mẹ của chị được sớm siêu sanh về cảnh giới an lành với được tái sanh làm người rồi thì ước nguyện cho mẹ của chị gặp được chánh pháp tu tập của các thành Phật. Nguyện mong thầy từ bi quan hỷ chứng minh cho chị cùng tất cả chư vị đóng góp tình tài cúng dường trong ngày hôm nay, kính mong thầy chứng minh cho.
Mấy con hồi lên một con cầm nhân cái dịp hôm nay mấy con cũng vừa khi có người thân mất của mình. Đây là một cái sự thật mà cũng có lợi ích rất lớn cho cái xã hội mấy con. Còn nhiều sách của thầy, thầy viết về cái bộ sách đạo đức là người sống không làm của mình của người. Nhưng mấy con khi mà gia đình mình có người mất, mình phát tâm xin ấn tấm những cái bộ sách đó để giúp cho mọi người, người ta đọc được cuốn sách đó người ta sẽ sống, người ta có đạo đức, người ta sẽ không làm khổ mình khổ người và khổ chúng sanh. Nó lợi ích rất lớn bởi vì cái sách đạo đức thì mà mình phổ biến được nhiều thì nó giúp đỡ cho ngay trước mắt là quê hương của mình, những người xung quanh mình, rồi những người xa, rồi con cháu của mình đời này đến đời khác đều sống đạo đức. Xây dựng một xã hội có đạo đức rất khó, tôi không biết. Mà cái sách đạo đức nó sẽ xây dựng con người có đạo đức. Chúng ta biết đạo đức rồi mà chúng ta còn làm khổ mình sao? Chúng ta biết đạo đức mà chúng ta còn nỡ chửi người khác sao? Để làm cho người khác khổ sao? Cho nên chúng ta không bao giờ có một cái lời nói nhận khi một người hiểu đạo đức. Cho nên sách đạo đức dạy chúng ta từng cái hành động, từng cái hành động thân, hành động suy nghĩ, cái hành động của lời nói của mình. Cho nên nó giúp cho chúng ta có đạo đức. Mà hôm nay thì con phát tâm khi có người thân mình mất, thì người thân mất mà như Đức Phật đã dạy đó, chết đây sinh kia, chứ không có linh hồn mà để đi cầu siêu cầu an gì hết. Bởi vì mình sanh bằng cái nghiệp chứ không phải bằng linh hồn. Con người không có linh hồn nữa, mà có cái nghiệp. Bởi vì hàng ngày mấy con làm một cái điều thiện hoặc điều ác, nói một lời nặng, một lời nhẹ, một lời an ủi, tất cả những sự suy nghĩ của mấy con, nghĩ thiện, nghĩ ác, nó đều là trở thành cái nghiệp của mấy con đó. Cho nên nó tích lũy cái nghiệp đó, đến khi mấy con bỏ thân thì cái nghiệp nó tương ứng với ai đó, với cái người nào. Nếu mấy con sân giận, mấy con phiền não, mấy con đau khổ thì nó tương ứng với những người sân giận, phiền não, đau khổ đó, mà mấy con sẽ cái nghiệp đó nó sẽ làm con của cái người đó. Chứ nó không có linh hồn với cái sự. Cho nên vì vậy mà chúng ta tạo nghiệp thiện thì chúng ta sống đạo đức là nghiệp thiện, mà chúng ta sống không đạo đức là nghiệp ác. Mà nghiệp ác thì nó sẽ sanh vào những cái ngôi nhà nghèo khổ đói ác. Hiện giờ mấy con giàu có nhưng mà mấy con chết đi rồi mà mấy con ích kỷ bỏng sẻn giữ đời hung dữ thì mấy con sẽ sanh vào những cái ngôi nhà nghèo khổ hung dữ. Thì mấy con sẽ thấy đời đó, đời cái cuộc sống của chúng ta nó thay đổi vô cùng. Bởi vì Đức Phật nói các pháp đều vô thường, nó không có thường. Bây giờ chúng ta giàu nhưng một trận hỏa hoạn thủy tai của cải tài sản chúng ta tiêu thì chúng ta trở thành người nghèo. Đó là trong hiện kiếp. Còn qua một kiếp khác thì chúng ta trong kiếp này chúng ta giàu sang, trong kiếp khác chúng ta nghèo rồi. Do cái nhân quả ích kỷ bổn sẻ hung dữ, do cái nhân quả mà chúng ta tạo không thiện thì chúng ta phải trả những cái quả ác của nó. Cho nên từ cái giàu đến cái nghèo, từ cái khổ, từ cái hạnh phúc vui sung sướng thì đến cái khổ, nó rất là dễ dàng, không có khó khăn. chúng ta cứ ngỡ tưởng là mình sanh ra một kiếp người lâu, không lâu đâu, như thoi đưa, như nước chảy qua cầu, nó không có dừng. Cho nên vì vậy mà mình cứ vui chơi rồi mình ở trong ác pháp thì con khéo mình sẽ đưa cuộc đời của mình đi vào cái chỗ đó mà không biết. Nhân dịp hôm nay vì cái lý do mấy con có người thân mất, mấy con ý quyền ấn tấm kinh để cho mọi người đọc được, và mọi người đọc được sống trong thiện pháp, thì tiếp tục cái người thân mấy con mất nó sẽ tiếp tục theo nghiệp mà tái sanh. Mà theo nghiệp tái sanh thì nó sẽ gặp được những cái sách đạo đức, nó sẽ gặp được những con người có đạo đức. Không khéo, không đạo đức thì chúng ta sẽ luôn luôn cha mẹ như người thân của mình mất sẽ gặp những cái đau khổ. Còn gặp được đạo đức thì mấy con thấy không làm khổ mình, khổ người là giải thoát. Cho nên chính cái mà chúng ta làm chủ được bệnh khổ, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, cũng là đạo đức không làm khổ mình, khổ người. Các con thấy từ cái đạo đức chúng ta hiểu biết, từ cái lời nói hành động chúng ta không làm khổ mình, khổ người, cho đến cái hành động không làm, khi mà cái cơn đau trong cơ thể chúng ta đuổi nó ra khỏi, mà khỏi cần phải đi bệnh viện, đi bác sĩ uống thuốc. Chúng ta có đủ khả năng để đuổi bệnh trong thân chúng ta, và chúng ta có đủ khả năng muốn chết thì nào chết, muốn sống thì nào sống. Con người chúng ta ai cũng có khả năng đó, biết không? Nhưng chúng ta không chịu tu tập, không chịu rèn luyện, không chịu ở trong tâm bất động, để tâm bất động, để tâm chúng ta theo động. Ai làm gì thì chúng ta đậm theo hết, thì do đó mà chúng ta không có ở trong trạng thái bất động. Hôm nay thầy nói về trạng thái bất động, mỗi người nào cũng có tâm bất động. Rất dễ dàng chúng ta ngồi lặng lặng mà nghe thử cái tâm bất động chúng ta có không. Ngồi im lặng chúng ta nhắc tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Rồi chúng ta lặng lặng chúng ta nghe thì chúng ta thấy hơi thở, chúng ta thở ra vô. Mà thở ra vô thì chúng ta thấy rõ ràng tâm chúng ta không động, nó không khởi niệm gì hết mà nó không động. Thân chúng ta ngồi yên lặng, không đau nhức chỗ nào hết, là thân không động. Đó là nhận xét qua cái thân tâm chúng ta biết rõ ràng là thân tâm chúng ta bất động. Và cái sự bất động đó có một cái ác pháp, một cái điều kiện gì xảy ra làm cho nó động, thì chúng ta nhắc tâm bất động, thanh tàng, an lạc, vô sự. Tất cả các pháp đều vô thường, tất cả các pháp đều nhân quả, có gì mà phải dính mắc nó. Ví dụ chẳng hạn bây giờ đang ngồi bất động như thế này, có một người đến báo gia đình mình có đứa con hoặc là cha mẹ mất, bắt đầu tâm mình động liền, thì mình nhắc tất cả các pháp đều vô thường. Cha mẹ cũng là duyên nhân quả, sinh ra mới gặp nhau trong cuộc đời, có gì mà phải tâm động, tâm bất động. Nhiệm vụ làm con là phải lo tròn bổn phận, cha mẹ mất là phải lo an táng chôn cất như thế nào đúng, như thế nào không làm sai, tức là không mê tín, không rước thầy tụng kinh cúng bái cầu siêu cầu an. Vì chết đây sinh kia có linh hồn đâu mà cầu. Chúng ta nhiều khi chúng ta làm cái việc nhảm nhí, rước thầy đến cũng phải tốn tiền tốn bạc, chứ đâu phải mấy ông thầy đến tụng không. Mà nếu mấy ông đến tụng không cũng chẳng qua là lợi dụng mấy con qua một cái hình thức khác. Nếu mấy con không đến chùa mấy ông cúng dường thì chắc chắn là mấy ông cũng đến tụng không cho mấy con đâu. Mấy con thấy con người ta khôn ngoan đến mức độ người ta lợi dụng bám Phật pháp đó. Cho nên ở đây chúng ta không có sống ở trong cái mê tín mù quáng như vậy, mà chúng ta biết rằng Đức Phật nói thân của quẩn khi chết rồi hoại diệt, không còn có cái gì hết, không còn có linh hồn, chúng ta không cầu, không cầu siêu. Cầu siêu cho ai? Không có linh hồn cầu cái gì? Do nghiệp đi tái sanh, chết rồi thì nghiệp đi tái sanh rồi. Là do nó bây giờ chúng ta làm cái gì để mà chúng ta báo hiếu những người thân của chúng ta đã mất. Như con vừa rồi xin phát tâm cúng dường in kinh sách đạo đức để giúp cho mọi người, và ước nguyện cho người thân của mình mất sẽ gặp được những sách đạo đức đó, những lời Đức Phật dạy, để tiếp tục sống đạo đức làm người, không còn làm khổ mình, khổ người, và tiếp tục trên con đường không làm khổ mình bằng cái tu tập làm chủ sinh già bình dân. Các con thấy đạo Phật dạy chúng ta tới cuối cùng là chúng ta đã làm chủ được cái sự sống chết của mình. Đó thì hôm nay mấy con có duyên về đây nghe thầy nhắc là ai cũng có đủ khả năng làm điều đó, nhưng chỉ chúng ta chịu khó một ngày một đêm chúng ta bỏ ra ban ngày chúng ta mắc đi làm việc để sống, thì ban đêm chúng ta rảnh rang trước khi ngủ, chúng ta dành 30 phút để giữ tâm bất động. Khuya chúng ta thấy mình không ngủ, mình thức dậy, mình cũng giữ gìn tâm bất động của mình trong vòng 30 phút thôi. Rồi tập dần, rồi lúc bây giờ tập dần thì nó sẽ đưa mấy con đi đến cái chỗ thấy nó rất là an ổn. Nó xả được nhiều chuyện ở trong cuộc đời của mấy con. Khi có người nói trái ý nghịch lòng mình nhắc tâm bất động, thanh thản, an lạc với sự đó là những quả có gì được phải buồn phiền. Do đó cái tâm mấy con được an ổn. Khi mình được an ổn rồi thì mấy con thấy nó càng ngày nó càng tiến tới. Do đó mấy con thấy đời không có gì nữa. Thậm chí như cái thân của mình ấy còn giữ không được, giữ được sao người ta lại chết. Cho nên tất cả các pháp đều vô thường. Vậy mà cuối cùng cái đầu óc của mấy con có sự tư duy. Hãy làm chủ sự sống chết. Hãy làm chủ sự tái sanh luân hồi, không để nghiệp mình bị tái sanh luân hồi. Cho nên mấy con thấy cái tâm bất động của mấy con là không còn nghiệp. Tại sao? Nó đâu có làm cái gì thiện gì ác nó đâu. Cho nên nó không còn nghiệp, nó không còn tái sanh luân hồi. Một người giữ được tâm bất động là không còn tái sanh luân hồi. Khi họ còn sống họ biết, họ không còn sanh làm người nữa. Họ bỏ thân này là họ ở trạng thái bất động. Nói cõi thì không đúng, bởi vì nó không có cõi. Mà nói cái trạng thái thanh thản, bất động, thanh thản, an lạc với sự có trạng thái đó. Hiện giờ chúng ta đang dùng cái ý thức của chúng ta nhận xét qua thân tâm chúng ta, thì chúng ta thấy bất động, thanh thản, an lạc với sự. Nhờ cái thức, ý thức của chúng ta nhận qua biết. Chứ sự thật ra cái tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự vẫn có thường xuyên hàng thường xuyên có. Như bây giờ chúng ta nhìn không gian vũ trụ, chúng ta thấy cây không lung lay, không gió thổi, thì chúng ta thấy nó bất động. Vậy thì trong không gian vẫn có cái bất động đó chứ, vẫn có sự thanh thản đó chứ, phải không? Cho nên vì vậy mà cái biết của chúng ta, cái ý thức của chúng ta biết để nhận cái bất động của thân tâm của chúng ta hiện giờ, thì cái bất động của vũ trụ vẫn có chứ, nó tương đồng. Cho nên khi chúng ta bỏ thân này thì chúng ta sẽ ở chỗ tâm bất động đó, ở chỗ trạng thái bất động đó, không mất. Còn bây giờ tâm chúng ta lúc nào cũng nghĩ ngợi cái này cái kia động, thì lúc bây giờ chúng ta động tức là phải tạo nghiệp. Bởi vì động thì có suy nghĩ thì phải có thiện ác, không thiện thì phải có ác, còn không ác thì phải có thiện. Mà khi mà suy nghĩ thiện ác đó, thì nó biến ra lời nói, nó đến cái hành động của lời nói thiện hoặc lời nói ác. Mà lời nói thiện lời nói ác thì nó phải biến ra hành động, tay chân chúng ta múa may điều thiện hoặc điều ác, là do đó nó tạo thành những cái hành động đó, nó là cái nghiệp, nó tạo thành nghiệp. Nó tương ứng nó sẽ tái sanh. Còn chúng ta hoàn toàn bất động, tâm bất động thì khẩu bất động, khẩu bất động thì thân bất động, mà thân bất động thì không còn tái sanh luân hồi, chấm dứt. Nó cụ thể và rõ ràng, nhưng vì chúng ta không chịu nhận xét, mà chịu nhận xét thì chúng ta thấy cái này rất rõ. Chúng ta còn biết rõ là chúng ta còn tái sanh luân hồi hay không tái sanh luân hồi. Cho nên trong cái sự tu tập của đạo Phật rất dễ dàng, không có khó khăn. Đâu phải tu ngồi thiền như con cóc, ngồi 1-2 tiếng đồng hồ để làm gì. Nhưng chúng ta vẫn biết được cái tâm chúng ta bất động, không phải do chỗ ngồi, mà do chỗ ngồi mà chúng ta dùng sai pháp, chúng ta ức chế tâm mình để cho nó đừng có ý thức của chúng ta khởi niệm, thì đó là chúng ta đã tu sai pháp. Mọi các pháp môn từ tịnh độ cho đến thiền tâm hiện giờ đều sai mấy con, đều sai. Tịnh độ thì dạy chúng ta niệm Phật để cho tâm được nhất tâm bất loạn, tức là ý thức chúng ta không khởi niệm nữa. Đức Phật đã dạy trong kinh Pháp Cú rất rõ ràng: ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu tác pháp. Tại sao chúng ta lại diễn ý thức? Tâm bất động là bất động, chứ phải sẽ diễn ý thức. Chúng ta nghĩ thiện, làm điều tốt, không hại ai, thì mặc định nó nghĩ gì nó nghĩ. Nhưng nó nghĩ điều ác thì ngăn và diệt nó ngay liền. Cho nên trong Pháp Cú Chánh Cần, Đức Phật dạy ngăn ác diệt ác mà sanh thiện, sanh trụ thiện. Vậy thì cái thiện toàn diện của nó là cái gì? Là tâm bất động đó thôi. Còn bây giờ nghĩ chúng ta sẽ đi làm từ thiện, giúp đỡ người bất hạnh trong xã hội, có nhiều người bất hạnh, chúng ta đến đó cất một cái nhà tình nghĩa, giúp cho cái tình thương để giúp cho cái người nghèo khổ đó có được cái nhà lành mạnh, thì đó là việc từ thiện, nhưng mà thiện nó chưa toàn diện. Bởi vì việc thiện đó là chúng ta tạo cái phước hữu lậu cho chúng ta, còn phước hữu lậu chúng ta biết xả bỏ tiền bạc của cải mình giúp cho người bất hạnh, người nghèo, thì chúng ta lại giàu sang hơn nữa. Mà cái người giàu sang có khổ không? Khổ. Cho nên gọi là hữu lậu. Dù có nhà cửa cao sang, tiền bạc bao nhiêu đi nữa, thế con vẫn khổ biết rồi. Một nhà vua, một vị thủ tướng, một tổng thống vẫn khổ biết không? Thí dụ như bây giờ mình đang ngồi đây mà nghe tin Trung Quốc xâm chiếm đất nước rồi, thì mình người dân nghe cũng sốt sang lắm. Nhưng mà từng thử hỏi người làm chính phủ, họ còn sốt sang hơn mình nhiều, họ còn khổ đau hơn nhiều. Cho nên làm vua đâu có sung sướng. Vì vậy mà chúng ta thấy thật sự ra chỉ có người tu mới là giải thoát hoàn toàn. Một đất nước chúng ta mọi người đều sống đúng năm giới, năm giới của Đức Phật. Không bao giờ có một nước nào đến đây xâm chiếm đất nước chúng ta hết. Thầy nói thẳng, nói thật. Bởi vì cái từ trường thiện của năm giới luật, không giết hại chúng sanh, thực hiện lòng thương yêu của chúng ta, thì không một nước nào mà đến đây mà xâm chiếm đất nước chúng ta. Ví dụ bây giờ thầy nói, thầy nói trong cái cuộc chiến tranh có một nước nào đó muốn xâm chiếm đất nước, nhưng mà nhân dân chúng ta là cái người không tham lam, ly tham mà không tham, làm sao làm tay sai cho giặc, giặc làm sao bỏ tiền mua chuộc, người ta không còn ham danh ham lợi, thì dân chúng ta tới đó bây giờ muốn giành đất, tôi bỏ đất đó tôi đi chỗ khác, cứ đi hoài tiêu thổ kháng chiến, cuối cùng giặc không sai người Việt của mình được thì nó phải rút về thôi. Biết cái gì mà nó ở đây? Chỉ có người Việt mình đi làm tay sai cho giặc, rồi nó cho mình lên làm thủ tướng, tổng thống này kia nó tôn, nhưng mà điều kiện hoàn toàn nó điều khiển mình, thì nó sai mình để điều, để cai trị dân mình. Còn bây giờ từ người nhỏ chứ người lớn không nô lệ, không tham mà, ly tham mà. Cho nên vì vậy mà năm cái đạo đức của Phật giáo, cái đức ly tham, nó không còn tham tiền, tham danh, tham lợi. Bây giờ không, nó làm thủ tướng nó cũng không tham, chính phủ nó không tham, thì cái ông giặc này ông chỉ còn nước đi về nước, ông chỉ ông cai trị ai, ông đến đây đến chiếm đất ông ở hết thôi. Đất nước ông đất quá trời, ông chỉ đến đây xâm chiếm để bắt nhân dân chúng ta làm nô lệ, đóng thuế cho chúng ta, có vậy thôi. Còn giờ nó không làm sao cai trị mình được, thì làm sao mà nó đến đây mà nó xâm chiếm đất nước chúng ta. Các con hiểu chưa? Cho nên chỉ vì chúng ta không giữ gìn giới luật, chỉ giữ gìn giới luật đức ly tham chúng ta, thì không bao giờ ai mua chuộc dân chúng ta được. Cho nên toàn dân Việt Nam mà sống năm giới thì đất nước chúng ta thanh bình, không có nước nào vô xâm chiếm được. Thôi đất nước đó mà vô xâm chiếm thì không bao giờ thằng dân ở đó nó theo mình đâu, nó không làm nô lệ mình đâu, là do đó nó phải rút đi về, chứ nó không ở trong đất nước chúng ta để nó giành núi giành đất, nó làm gì, nó vô đây giành nó đi cài được không? Các con hiểu không? Chỉ nó bắt dân mình cài đấm thế nó thôi đó, chứ còn thật sự ra thì nó không có giành đất của mình làm. Cũng như cả thành phố Hồ Chí Minh mà giờ nó vô đó, cả thành phố Hồ Chí Minh dân mình không có làm tay sai, nó đi rút vô rừng nó sống, thì cái thành phố đó nó lợi đó, nó ở với ai giờ, phải không? Chỉ còn rút về đó. Thầy nói bởi vì năm giới của Phật nó hay đến cái mức độ như vậy, nhưng mà không đánh mà giặt điểm luôn. Nhưng mà chúng ta có sống đúng năm giới. Cái giới thứ nhất, lòng thương yêu chúng ta chưa đủ, chúng ta còn ăn thịt chúng sanh, còn giết hại chúng sanh. Bây giờ mấy con ra ngoài chợ coi cá bán đầy, có phải không? Nếu không có người ta ăn làm sao bán thịt, thì thịt heo, thịt bò để cả thớt, không có người ăn làm sao mà nó để. Bây giờ mình không ăn, người nào cũng không ăn hết, thì do nó là đức hiếu sinh của chúng ta mà. Thế giới thứ nhất không giết hại chúng sanh, không ăn thịt chúng sanh mà, thì làm sao dân chúng ta không bình an? Thì mấy con thấy chính cái chỗ mà ăn thịt chúng sanh, chính cái chỗ giết hại chúng sanh, ăn thịt tạo cái nghiệp ác, nuôi thân bằng cái ác thì phải trả quả những cái ác, chúng ta không tránh khỏi bệnh tật thứ nhất. Đó là cái nghiệp mà chúng ta phải trả, vì giết hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh thì phải sanh bệnh. Như thầy ăn hạn bữa, các con thấy rất rõ, mà ăn rau cải từ vừa. Cho nên thân thầy không bệnh chứ thầy có tập luyện gì đâu. Tại thầy ăn từ nào tới giờ nó đã quân cái thân thầy như vậy, cho nên nó không đau bệnh nữa. Có phải không? Còn bây giờ mấy con thì chưa có đủ cái sức, cái thời gian chưa đủ sức của nó thì nó còn bệnh đau. Nhưng mà nó sẽ tôi ăn chay tôi bệnh đau, bởi vì nó thèm thịt nó đau chứ sao. Tại cái thân của mấy con nó thèm thịt nó đau. Nhưng mà thời gian mấy con khắc phục à, chết nhất định là không còn chết. Rồi cuối cùng thì nó sẽ vượt qua hết chúng con. Rồi nó sẽ quen đi như rau cải tương dưa. Cái cơ thể nó quen đi, chừng mà nó quen nó phùng đột rồi thì nó không còn bệnh đau nữa. Các con thấy không? Mấy con thấy trồng cây cải, mấy con nhổ cây cải ăn là mấy con phạm tội sát sanh. Nhưng mấy con ngắt cái lá cải, mấy con từng cái lá cải, từng cái ngọn cỏ, mấy con, cái gốc cỏ chưa chết mấy con, mấy con sống. Cái cây kia mấy con được hái lá mấy con ăn, cái cây đâu có chết. Không ai mấy con ăn bằng lá mà. Mấy con sống cây không chết chút nào. Cho nên mấy con có tội sát sanh. Mà càng hái lá thì cây càng sung, càng tốt. Cỏ mấy con để nó ít bữa nó khô, nó lên nhiều quá nó khô. Nhưng mấy con cắt rồi nó sẽ lên xanh đẹp lại. Rồi cắt ăn nữa xanh đẹp lại. Vậy mà có con thấy con bò ăn cỏ mà cỏ bao giờ hết. Chứ phải mình nhổ gốc mình ăn hết thì chắc nó chết rồi. Có phải không? Đó. Cho nên vì vậy mà trong cái sự tu tập chúng ta thấy, chúng ta thấy đừng nghĩ rằng ăn cỏ nó không bổ đâu. Thầy xin nhắc lại, con bò chúng ta lấy sữa nó ăn cái gì mà nó có ăn thịt cá không mà không có sữa nó bổ vậy? Rõ ràng mấy con uống sữa mấy con cho nó là bổ. Nhưng sự thật ha, thì từ cỏ mà sinh ra mấy con. Cho nên hôm nay thì mấy con về đây được thầy nghe thầy, gặp thầy được nghe thầy nói. Nhưng cái sự tu tập là phải do các con, không phải là thầy. Thầy chỉ mấy con rất rõ tâm bất động thương thẳng. Sách vở thầy viết rất rõ. Mấy con không cần đọc thầy, mấy con chỉ đọc sách của thầy thì mấy con sẽ nghiên cứu, mấy con tu tập, mấy con nỗ lực, mấy con tu tập, mấy con về đây. Thì những người nào mà sống một mình, an vui một mình, không nói chuyện với ai hết, thì mấy con sẽ đọc thầy, thầy sẽ dẫn dắt đi tới nào chỗ. Còn bây giờ mấy con nghe thầy nói rồi, mấy con về mấy con cũng lo công việc gia đình, công ăn việc làm, nghe chơi cho vui chứ một tu tập ẩm có thấm nhuần gì được hết. Ít không ít lời gì đó mấy con. Nhưng sự thật ra mấy con nghe được thầy, mấy con sắp xếp gia đình này sẵn sàng để làm một cái chuyến, một cái cuộc hành trình để đi về con đường giải thoát thật sự. Thì lúc bây giờ mấy con tập sống 3 ngày trên một cái nhà, trong nhà mấy con trong phòng không nói chuyện ai hết. Rồi một tuần lễ, rồi một tháng không tiếp với một người nào hết, sống độc cư được rồi thì mấy con về đây sẽ cho cái thầy chỉ thích, mấy con sẽ đi tới nào giữ tâm bất động. Bởi vì sống một mình mấy con sẽ thấy cái tâm mấy con nó nhiều chuyện à, bây giờ nói chuyện này kia thì mấy con phóng dật mấy con thấy nó không nhiều, chứ mấy con ngồi yên con nó động lắm chứ không phải không. Thì do đó khi mấy con mà sống được một mình rồi thì về đây thầy chỉ dạy mấy con cách thức để hàng phục cái thân và cái tâm của mấy con, để mấy con trở về với sự bất động hoàn toàn được giải thoát. Đó là cái đường đi giải thoát của đạo Phật mà từ khi Đức Phật ra đời đã dạy lại cho chúng ta con đường này. Khi tâm bất động hoàn toàn được trong 7 ngày đêm thì lúc bây giờ chúng ta có đủ 4 năng lực. Cái năng lực đầu tiên là chúng ta nhập các định. Cái năng lực đầu tiên là chúng ta muốn thân chúng ta chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, muốn tịnh chỉ hơi thở lúc nào cũng dễ dàng. Đó là nó còn cái thời gian mà thôi. Cho nên khi mà buông xuống hết, chúng ta quyết tâm tu cho đúng. Chứ đừng có vô trong thất rồi nó sanh chuyện này chuyện kia, nào kéo giường sửa qua sửa lợi, treo màn treo mùng đủ loại hết, thì cái này nó còn xa lắm mấy con, nó giống như ngoài đời. Rồi bữa nay làm được, cái bữa nay nó dồn, nó thấy cái này cái giường để chỗ này nó không tốt, hơi lâu rồi chỗ khác. Nó sanh chuyện đủ thứ mấy con, nó phóng dật đủ loại. Thì cái này là tu không bao giờ tới đâu hết. Cho nên vô thất rồi, cái gì để y cái nấy, hễ cái tâm mà nó khởi móng cái niệm, kéo cái giường này, lôi cái ghế, dừng lại, tao sửa sang gì, tao là người vô sự. Không làm, thì như vậy mấy con sẽ thấy đạo. Chứ còn mấy con cứ làm việc nó sanh hoài, nó sanh hoài chứ nói gì. Cho nên mấy con nghe bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, một cụm từ của nó để chỉ cho chúng ta được biết được cái đường tu của mình, đường tu của mình. Hôm nay thì mấy con thấy là thầy lần lượt thầy no cái bộ sách đạo đức. Bởi vì vừa rồi thầy nó thầy có tuyên bố với mấy con là năm cái giới luật của Phật, là năm cái đức nhân bản, năm đức đức con người. Thì cái bộ sách dạy về đạo đức tập thứ nhất của nó đó, đức hiếu sinh. Mà đức hiếu sinh thì dạy thì mấy con thấy nó không phải là viết trong một tập hay là hai tập, mà nó ba bốn tập sách như vậy để nói những cái hành động lòng thương yêu của chúng ta đối với bản thân mình, đối với bản thân những người khác, đối với những loài vật, loài chúng sanh, rồi đối với cây cỏ, đất đá, núi sông, lòng thương yêu như vậy. Cho nên bộ sách nhạc viết ra nó cũng 4-5 tập. Mà 4-5 tập như vậy á, thì mỗi tập nó cũng 300-400 trang, chứ đâu có ít được. Rồi cho nên thầy phải dồn hết những công phu của mình. Rồi đến Đức Ly Tham. Đức Ly Tham, con người ta nó tham được cái chuyện đó thôi, mà nói hết cái đức ly tham của nó để đầy đủ á, thì ít ra cũng 4-5 tập sách, chứ đâu phải là một tập. Bởi vì tham nhiều quá mà không nói hết là mấy con làm sao biết, nói sót mấy con quên, nhắc hết tất cả mọi cái tham của mấy con ra, phải không? Từ cái ăn ngủ cũng tham nữa, chứ đừng nói chuyện mà tiền bạc danh lợi, tham đủ loại. Cho nên những cái bộ sách đó thì mấy con thấy cái đức không tham lam trộm cắp thì đó là cái đức ly tham. Rồi cái đức chung thủy, mấy con xây dựng một cái gia đình, con người phải như thế nào mới chung thủy. Cho nên cái đạo đức chung thủy nó cần thiết cho gia đình. Mà gia đình êm ấm thì xã hội mới có trật tự, mấy con. Gia đình mà nó lộn xộn thì xã hội bao giờ trật tự. Đó là cái mục đích để xây dựng cả một cái đất nước, một cái xã hội của chúng ta. Thì gia đình là cái gốc, gia đình là cái gốc, mấy con. Đó là đạo đức gia đình, đạo đức chung thủy. Rồi đạo đức thành thật, mấy con. Người ta hay nói láo lắm, nói láo với mình mà nói láo với người nữa. Chính mình cũng gạt mình nữa, mấy con, chứ chưa nói gạt người khác. Cho nên vì vậy mà phải dặn ra cái lỗi của mấy con để thấy cái sự lừa đảo của mình. Chính mình lừa đảo mình, mình lừa đảo mình thật sự. Cho nên vì vậy những cái bộ sách rất cần thiết. Và cuối cùng thì cái bộ sách minh mẫn, đạo đức minh mẫn, đạo đức minh mẫn sáng suốt. Chúng ta không đem một cái chất độc, ăn một cái ớt mà ghiền là mấy con đã đem chất độc vô trong người của mấy con rồi. Chứ đừng nói chi là rượu chè, đừng nói chi là thuốc phiện, tất cả những cái mà nó nghiện gặp là mấy con sẽ không bị nghiện gặp. Cái bộ sách đạo đức dạy khi mấy con đã nghiện gặp một cái gì thì lúc bây giờ thì nó làm cho thân của mấy con khổ, tâm của mấy con khổ. Cho nên cái bộ sách đó là bộ sách minh mẫn, dạy chúng ta phải sáng suốt để giúp cho đời sống chúng ta. Cũng như bây giờ mấy con tập ăn chay, mấy con thấy còn thèm thịt cá, thì đó là mấy con không minh mẫn, không sáng suốt, mấy con theo thói quen. Còn cái người mà sáng suốt thì người ta nhất định có sự đau khổ, nuôi thân bằng sự đau khổ nhất định là người ta không. Cho nên vì vậy mà khi viết cái bộ sách minh mẫn sáng suốt này giúp cho chúng ta có cái tri kiến sáng suốt để nhận định được cái sự sống của chúng ta. Đó, như vậy là mấy con thấy năm cái bộ sách đạo đức này nó rất cần thiết. Nó rất cần thiết cho các con. Mà nếu mà thì giờ thầy cứ ngày nào cũng gặp Phật tử thế này chắc chứ không nổi, thấy không? Một tháng gặp một lần thì còn hy vọng, còn mà một tháng mà gặp hai lần rồi vô cũ hai lần, một tháng 4 ngày tuần nào cũng gặp thì thầy cũng khổ thầy thôi, không làm biệt việc, mấy con. Bởi vì khi mà mình yên lặng thì cái dòng tư tưởng của mình nó nhớ nó phóng ra, nó từng cái hành động này từng hành động kia nó phóng ra, nó biết, nó tuôn trào ra, nó biết. Rồi nó biết rồi nó đâu phải như vậy nó thành sách đâu, phải đọc lại, mấy con. Chứ đâu phải đọc lại rồi sửa từng câu văn rồi từng cái này kia ngồi lại nghiền ngẫm. Nhiều khi nó phóng ra nó trùng lắp, nó trùng lắp cái này cái kia nữa, rồi phải gạch bỏ những cái trùng lắp của nó mới được. Viết thành cuốn sách nó đâu phải là đơn giản, nó nhất là sách lý luận về đạo đức nó khó hơn là sách tiểu thuyết gì hết. Bởi vì cho nên khi mà làm được cuốn sách, mấy con đọc thấy, mấy con thấy mà nó lợi ích cho mấy con, thì cả một vấn đề của người viết, chứ không phải là đơn giản muốn viết là viết, không phải. Cho nên vì vậy nó cần đòi hỏi thầy phải có gì giờ. Cho nên mỗi một tháng vậy mấy con về đi một lần để gặp thầy, để có những gì thắc mắc cũng có hỏi thầy. Không, còn ở bên chùa, ở bên cũ cũng vậy, mỗi tháng thì sẽ gặp thầy một lần. Do đó thầy sẽ trả lời. Rồi lần lượt mà thấy sách vở của thầy đã tin ấn cống ra nhiều rồi thì lúc bây giờ thôi đừng gặp thầy nữa. Người nào mà có tu để mà chứng đạo đó thì gặp, mà người nào không tu chứng đạo thôi cứ sách vở đó mà nghiên cứu mà thôi. Không hiểu không? Bởi vì những cái gì mà thầy viết trong đó thầy đã trả lời cho mấy con hết rồi, mà cứ gặp thầy để mà thấy mặt thầy sợ thầy chết đó chứ gì. Chứ thầy chưa có chết đâu. Thầy bây giờ thầy sống sao mấy con biết không? Bây giờ thân thầy muốn chết thầy là chưa chết nha. Thầy còn công việc nhiều lắm á, chết không có được. Thôi phải không? Thì nó đâu dám chết. Còn mấy con thì muốn chết thì nó nằm đó nó thở tở nó chết. Còn thầy cũng được, thở à. Thầy bảo thở nó thở mấy con. Nó không dám. Cho nên bây giờ trên thân thầy mình cái chỗ nào đau bệnh á, thầy bảo không có được đau nha, đi vậy. Nó đi mấy con. Lạ lùng vậy, nó phục hồi cơ thể bằng cách cái truyền lệnh của thầy thôi. Bởi vì ý thức lực mà, ý thức của chúng ta nó có cái lực làm chủ được mà. Tại mấy con không chịu tác ý cho nên nó không có lực. Bây giờ bảo nó đau nó đi, nó không đi chứ có gì đâu. Hằng ngày cái tâm của mình nó khởi sự tham muốn gì đó thì mấy con bảo đi đi, ở đây cũng tham muốn, chỗ này là chỗ bất đồng. Mà ngày nào mấy con cũng trị nó vậy, riết nó thành cái lực. Khi nào mà cái tâm mấy con nó bất động yên lặng thì mấy con sẽ biết ý thức của mấy con tác ý, biết hàng dạng triệu câu không? Mà hàng dạng triệu câu nó trở thành cái lực như thế nào không? Tại mấy con siêng năng tác ý thôi. Bây giờ chịu khó nó cởi, nó muốn nó cái gì nó bị động tâm, mấy con cứ tác ý cho nó bất động hết đi. Chừng nó thật sự bất động rồi thì mấy con nhìn lại qua cái lực của nó như thế nào. Mấy con muốn gì nó làm theo cái đấy á. Ví dụ như cái đầu tiên mà thầy bảo cho mấy con để thấy được cái lực của ý thức của mấy con. Mấy con thử và thử cái lực nó có không. Cái trọng lượng của cái thân con á, ví dụ như là 30 kg. Thì 30 kg mấy con thấy làm sao mà nó nâng lên nổi trên cái mặt đất được. Vậy mà con bảo, ý thức con bảo nó, con bảo cái thân này phải ngồi cách mặt đất 1 thước thì mấy con xếp bằng lại nó bay lên 1 thước nó ngồi trên hư không mấy con. Thì đó là cái lực của ý thức rồi. Cái lực của nó nâng lên chứ không có ai mà nâng được hết. Không hiểu chưa? Không phải ai lấy cái ghế mà nâng. Mà cái lực của ý thức nó mạnh. Cho nên mình phải luyện tập nó mới có chứ. Mà luyện tập bằng cái gì? Hằng ngày mình nhìn lại cái tâm mình động, có động thì ta ý bảo bất động. Cứ như vậy cho đến khi bất động thì nó có lực chứ sao? Cái lực bất động đó, nó nâng lên đó thôi. Chứ không phải là cái gì. Còn bây giờ cái lực động của mình như thế nào? Cái lực động của mình nó bị hút. Nó bị hút cái sức hút của cái đó. Cho nên nó hút xuống không, chứ không bao giờ nó bay ra ngoài được. Các bạn hiểu chưa? Cho nên cái tâm, cái nhân quả nó đều đi theo cái quỹ đạo hút của nó. Cho nên khởi muốn cái nó làm theo cái muốn của nó, tức là bị hút theo cái dục. Cho nên ví dụ như con muốn tránh cái dục thì con phải dùng cái ý thức của con bảo nó dừng lại, ở đây không có dục, ở đây là bất động, ở đây không có ác pháp, không có giận hờn thì não ai. Cho nên cái người ta chửi mắng mình, nó cái lực sân của nó hút mình, nó làm cho mình sân. Chứ mình mấy con ngồi đây mấy con có thấy cái sân của mấy con có không? Nhưng mà thầy chửi mấy con cái mấy con sân liền à? Có phải không? Do cái ác pháp mà cái chửi đó nó hút mấy con, mấy con hút bừng mặt lên sân giận, có phải đúng không? Cho nên ác pháp nó sẽ hút mấy con rất mạnh. Mà khi mấy con có pháp như lý tất lý rồi, mấy con bảo dừng lại, đó là nhân quả. Ngày trước mày chửi người ta, bây giờ người ta chửi lỡ, bây giờ mày giận á, thì nó hết giận. Mình nói đúng, tại sao người kia không chửi mà người này lại chửi? Thì mình chửi người ta, bây giờ người ta chửi lại chứ sao, nhân nào quả nấy chứ sao lại giận. Đó, thì mấy con luận, nhưng mà luận rất đúng, chứ không phải sai. Không có nhân duyên chửi nhau làm sao bây giờ lại chửi nhau. Thôi, không có nhân duyên làm sao bây giờ ở gần nhau. Không có nhân duyên làm sao thành vợ thành chồng. Không có nhân duyên làm sao mà làm con làm cái. Các con hiểu điều đó. Cho nên làm con làm cái, làm vợ làm chồng đều là do nhân quả nợ nần với nhau. Thương cũng khổ mấy con, mà giận hờn cũng khổ. Mà làm sao ở trong gia đình vợ chồng thì phải thương nhau chứ sao. Nhưng thương nhau có nghĩa như thế này. thương nhau tức là trả nợ. Trả nợ tức là bây giờ người vợ lo bữa cơm cho chồng này kia, người chồng đi làm để mà nuôi gia đình, thì đi làm nuôi gia đình là nợ trả cho cái gia đình đó. Còn người vợ lo bữa cơm cho chồng cho con mình là người vợ đã trả nợ cho chồng con. Các con thấy đó là cái nợ. À, bây giờ mấy con thấy bây giờ gia đình mình hạnh phúc quá này kia, sự thật mấy con nghĩ hạnh phúc chứ mấy con khổ đau không đó. Nếu mấy con mà hạnh phúc thật sự, mấy con không thèm nấu cơm đâu, cho chồng con ăn thì không hạnh phúc đâu. Có phải đúng không? Mà mấy con nói hạnh phúc chứ sự thật ra mấy tháng nào cũng tiền bạc, mấy con đi nhà hàng ăn làm có bao nhiêu ăn hết, không đưa vợ con thì không hạnh phúc đâu. Có đúng không? Bởi vì cái hạnh phúc của mấy con là cái nghiệp, cái nợ để mà trả, chứ có cái gì. Bởi vì ta nhìn thấy cái nợ nhân quả mà ta quá khổ, quá sợ. Như thầy bây giờ không có nợ nàng ai nữa hết, cho nên giờ ai cho ăn, ăn không ăn, cho thì ngồi chơi. Khỏi mấy con nhai nuốt mấy con, còn mấy con không nhai nuốt mấy con chết á, bệnh á. Không nói thẳng mà nó thật đó. Bởi vì đối với thanh của thầy bây giờ có thể thầy ngồi bất động yên lặng, nó không thầy thấy đói khát nữa mà. Nó đâu phải như thanh của mấy con, cho nên nó đâu có phóng niệm nữa được, nó đói khát. Còn mấy con cứ phóng niệm thì không đói, không chuyện này gì. Có phải không? Do đó thầy ngồi bất động thì không thấy đói khát, thì không bao giờ đói khát. Và cơ thể của thầy làm sao sống? Thầy có những hàng trăm, hàng vạn triệu cái lỗ chân lông, nó hấp thụ qua không khí nó sống. Bởi vì tâm bất động nó sẽ hấp thụ được cái sự sống của nó lên. Thầy giờ muốn sống 1 triệu năm cũng được, nó đâu cần ăn đâu. Còn cái thứ ăn như mấy con là nó hoại gì vậy? Không, nó bị hoại diệt thật sự mấy con. Còn thầy ngồi để bất động rồi, thân tâm bất động rồi, thì nó hấp thụ từ không khí những cái chất sống của nó, nó sống rất là khỏe. Thế mấy con thấy chúng ta có lỗ chân lông chứ không có lỗ chân lông sao được, có phải không? Người nào cũng có hàng vạn triệu lỗ chân lông, mà lỗ chân lông của mấy con để bài tiết chứ nó không hút. Cho nên vì vậy mà mấy con phải ăn mới sống, còn thầy khỏi thành. Cho nên mấy con chưa từng thấy một người ngồi thiền 1 tháng 2 tháng không ăn uống, tại sao người ta sống được? Thiền diệt di thực pháp hỷ sung mãn, bởi vì cái trạng thái bất động đó nó diệt những cái thực phẩm đó, nó không cần ăn đâu, mà nó không mất một hạt gia. Chứ không phải là ngồi thiền 1 tháng nhập định ra nó còn có bộ xương, không phải như vậy. Là cái ông nhịn đói này, ông nhịn đói ông ngồi đó chịu cho nên ông mới ốm. Còn người ta ngồi thiền người ta đâu có nhịn đói, nó không có đói mà là sẽ nhịn. Còn tại mấy con thấy đói mà ráng chịu, bây giờ mấy con ráng chịu từng lễ rồi mấy con thấy sao? Còn bộ xương da đó, sự thật là mấy người mà thiệt thực mấy con, họ cũng ráng uống nước đó, chứ sự thật là thì họ cũng ốm cũng phải xong đâu. Nhưng mà phương pháp thiệt thực của họ có phương pháp, cho nên họ chịu được 1 tuần lễ, hơn nữa cũng được, nhưng mà quá nữa thì cũng được. Đó là phương pháp thiệt thực, nhưng nó thiệt thực chứ không à, nó giảm bớt cái sự ăn của nó thôi, chứ sự thật ra nó không phải không. Cái cơ thể chúng ta phải nuôi cái tứ đại này thì phải nuôi cái, lấy cái tứ đại khác mà nuôi nó, chứ không thể bỏ được. Cho nên vì vậy mà thầy nói có nhiều người nói có linh hồn rồi đem đồ ăn của chúng ta để mà cúng cho những cái linh hồn. Tại linh hồn có cái thân chúng ta sao mà nuôi tứ đại nó, phải không? Vậy thì cái linh hồn nó ăn cái gì? Vậy mà bà con mình cứ cúng à, cái đó là cũng sai, cũng thật. Mình có cái thân này mình ăn, nhưng mà cái linh hồn nó có thân nữa thôi. Ví dụ bây giờ nó có linh hồn thì cái linh hồn đó nó ăn cái gì nè, thì phải tìm kiếm cái vật mà linh hồn ăn nó mình cúng. Tại sao lấy thực phẩm của mình cúng nó lợi lợi đó, nó hự hử nó no rồi. Nghĩ cái đó sai không đúng. Bởi vì tại sao chúng ta có trí tuệ mà chúng ta không tự suy nghĩ coi cái đúng là cái sai, rồi ai dạy sao cứ làm theo. Ông bà mình nó có linh hồn cúng bái được cứ cúng à, mà trở thành mù quáng mê tín mà không biết. Chính cái chỗ đó là cái chỗ ngu si của mình đấy. Cho nên Đức Phật đã dặn thân tứ đại, thân ngũ uẩn này khi chết rồi không còn một uẩn nào cả. Thế mà chúng ta Đức Phật đã dạy mà chúng ta không tin. Đức Phật đã dạy 33 cõi trời là tưởng tri chứ không phải diệu tri. Thế giới siêu hình là tưởng tri không có thật. Tại chúng ta tưởng ra, tưởng cõi cực lạ, tưởng cõi trời đâu xuất, tưởng này kia. Rồi tưởng ra như vậy để làm gì? Vẽ ra ông Phật Thích Ca ở trên cõi trời đâu xuất, Bồ Tát ở trên đó đi xuống cái gian này đọc ra. Ha, thành Phật Thích Ca mới dạy chúng ta. Trời ngược lại, ông Phật thì ổng bài bác sạch, không có cõi trời. mà giờ ông Phật Thích Ca thì ở cõi trời xuống đây, thì thử hỏi kinh sách đó nó đi ngược lại lời dạy của Đức Phật mà chúng ta lại tin à? Lại tin được sao? Bởi vì chúng ta sao lại không sáng suốt, cứ nghe lời nói ở kinh Phật là chúng ta cứ tin à? Mà không ngờ là con người chúng ta sau này vẽ ra thế những cái gì đó. Chúng ta vẽ ra những kinh sách chứ đâu phải là Đức Phật, những cái lời nguyên thủy của Đức Phật dạy. Thì mấy con thấy nó có một số thôi. Vậy mà trong những lời kinh sách nguyên thủy đó, mà cái tiểu bộ kinh, tức là cũng lời nguyên thủy của Phật, nhưng mà họ đã thêm trong đó nát hết. Chúng ta đọc thấy quá sai lắm. Đức Phật phá vỡ cõi trời, cõi siêu hình, thì ở trong đó là có cõi trời. Đức Phật muốn nói cõi trời là Đức Phật muốn nói chúng ta sống trong thập thiện là cõi trời. Đức Phật muốn nói cõi địa ngục là nói trong cái cảnh giới chúng ta đang bị bệnh tật khổ đau, đang dài dò cơ thể chúng ta quá đau khổ, đó là địa ngục. Mà nói cõi người là nói năm giới, bởi vì năm giới là nhân bản, chúng ta sống đúng năm giới là mới con người. Còn chúng ta sống chưa đúng năm giới chưa phải là con người, chúng ta là còn động vật, còn một loại động vật ác nữa. Con người ác lắm chứ không phải vậy, nó giết hại biết bao nhiêu chúng sanh thì em thật nó ác ghê lắm. Nó nhiều thủ đoạn, thậm chí như cọp nó dám bắt, nó bắt nuôi nữa, cho nên cọp nó tức nó nhà chuột nó giết. Gặp con cọp dữ, gặp con có lời dữ giật dữ thì nó đâu có hàng phục chúng ta được, ở nó đâu có phục chúng ta đâu, cho nên nó hơ hỏng nó mà nhốt nó thì nó ra nó giết chúng ta, nó không để. Còn những con vật như nó hiền lành như con khỉ rồi nó thì chúng ta còn cột keo nó đi tới đi lui coi nó được, chứ còn những con vật khác không phải dễ. Con hươu, con nai, con bò, con trâu thì chúng ta thuần quá để mà chúng ta nuôi dưỡng nó được, vì nó là những con vật hiền. Những con vật mà giữ coi chừng không thể được, như gấu cọp được thì không thể nuôi nó được, coi vậy chứ nó không có phục mình đâu. Cho nên ở đây con người chúng ta cũng ghê gớm lắm. Con người chúng ta thì không phải hung dữ bằng năng, bằng vút, mà chúng ta hung dữ bằng trí tuệ chúng ta. Ác lắm. Chúng ta có nhiều thủ đoạn, nhiều cách thức, thậm chí như loài vật dữ như cọp chúng ta vẫn bắt được. Chúng ta có đủ cách để mà cái đầu óc chúng ta thông minh. Nhưng mà từ cái đầu óc thông minh đó, chúng ta phải chuyển sang cái đầu óc thông minh thiện. Nó đem lại lợi ích cho chúng ta, nó đem lại lợi ích cho loài vật. Mà nếu để đầu óc ác thì mấy con sẽ thấy chiến tranh thế giới như chấm dứt. Hiện giờ còn đánh nhau do cái đầu óc ác đó mà đánh, chứ đâu phải đầu óc thiện mà đánh đâu. Các con thấy bây giờ thế giới chúng ta còn chiến tranh chưa chấm dứt. Rồi cái đầu óc ác đó một ngày nào đất nước chúng ta cũng sẽ phải đứng lên mà chiến đấu với giặc, chứ đâu phải là không thì chúng sẽ cai trị chúng ta, chứ đâu phải đầu óc ác mà. Cho nên chúng ta ngay từ bây giờ chúng ta làm sao để cho có những cái bộ sách đạo đức dân bản để giúp cho dân tộc chúng ta trước tiên. Bởi vì người Việt Nam mà được triển khai cái phương pháp đạo đức đầu tiên là thầy triển khai cái bộ sách đạo đức dân bản. Vậy thì đạo đức dân bản xuất hiện ở trên cái đất nước Việt Nam thì nó phải giúp cho dân tộc của nó. Cho nên cái bộ sách đạo đức này được đưa vào bộ giáo dục để dạy các em con cháu của chúng ta, để gieo vào những cái thế hệ sau này nó sống đạo đức, để nó ngăn chặn tất cả những ác pháp bên ngoài, và đồng thời nó sẽ phổ biến khắp thế giới. Và nếu thế trên mọi người ở trên hành tinh của chúng ta thế giới mà toàn là biết sống đạo đức trong năm giới này thì không còn chiến tranh nữa, không còn xung đột chiến tranh nữa. Đó là cái ước vọng mà người nào cũng có cái tâm mong ước như vậy, chứ không phải riêng có mình thầy. Người nào cũng mong cho thế giới hòa bình, mong cho đừng có chiến tranh nữa, người nào cũng mong ước. Nhưng cái mong ước của chúng ta không thực hiện được là tại vì chúng ta sống chưa có đạo đức. Còn khi chúng ta sống có đạo đức thì cái sự mong ước nó sẽ thành hiện thực. Nó thành hiện thực như thế, nó đem lại cái sự tốt cho loài người. Cho nên thầy mong rằng một ngày nào đó năm cái giới luật của Phật được viết thành sách đạo đức để giúp cho loài người chúng ta sống không còn xung đột dạng kiến căn bản thì hạnh phúc biết bao nhiêu nữa thôi. Hạnh phúc đó. Hôm nay thì mấy con đến đây, thứ nhất là nghe thầy nói tâm bất động, đó là cái chắc chắn là người nào cũng biết là bây giờ gì cần giữ thì mấy con biết pháp như lý pháp ý rồi. Rồi pháp phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý, mấy con thì mấy con sống độc tư, có thầy dạy rất rõ ràng, chỉ còn mấy con biết tu tập mà thôi. Thì lúc bây giờ mấy con phải sắp xếp như thế nào để tập luyện để cho mình đạt được những kết quả tốt đó. Chứ còn nghe thầy hoài thì cũng vui chơi vậy thôi chứ nó không ích lợi gì. Và cuối cùng có một ngày nào đó thầy sẽ ẩn bóng, tức là thầy sẽ tập trung hết sức của mình để làm việc, và cuối cùng thầy sẽ ra đi, để lại những tài liệu, những sách vở, những người tu được. Và hôm nay thì mấy con cũng thấy rằng thầy đang đào tạo một số người tu chính đạo, và do đó khi mà thầy đi thì chắc chắn là phải có người chính đạo. Bởi vì thầy nghĩ rằng nếu mà không có người mà tu mà là chủ sinh già bệnh chết như thầy thì một ngày thầy mất đi rồi thì kinh nghiệm đó nó không còn có nữa, thì người ta cũng dựa theo sách vở rồi người ta kiến giải ra, cũng như kinh sách nữa. Đại thừa bây giờ người ta kiến giải ra thành nó lời hết nước rồi. Cho nên vì vậy mà thầy nghĩ rằng chỉ để lại một người tu chính là quý hơn để lại những cái kho sách, không còn ai làm lạc nó được, không còn ai gạt chúng ta được nữa. Bởi vì cái người đó qua kinh nghiệm người ta sẽ dạy là kinh nghiệm làm chủ sinh già bệnh chết nó thực tế. Cho nên cái người tu chính truyền thừa nối tiếp nhau là hay nhất. Chứ thầy mất đi rồi mà không có người truyền thừa nối tiếp nhau thì thế gian này không bao giờ người ta để y đi vậy đó, mà người ta kiến giải, người ta làm lệch con đường tu tập nói chung. Như chúng ta thấy 2553 năm tới năm chúng ta là 53 năm, từ Đức Phật cho đến bây giờ là 2553 năm mà thầy mới dựng lại cái nền đạo đức đó. Và kinh nghiệm tu làm chủ được vốn sự sanh già bệnh chết như Đức Phật ngày xưa. Còn cái khoảng thời gian từ đó đến giờ mấy con nhìn lại, có cái bộ sách nào dạy đạo đức nhân bản chưa? Chưa. Nếu có thì phải có chứ sao. Nhưng bây giờ đâu có người nào viết bộ sách từ Đông cho đến sang Tây. Chúng ta thấy rất rõ bây giờ tất cả những Phật giáo mà truyền sang qua Việt Nam do từ người Trung Quốc truyền sang qua chúng ta, từ Tịnh Độ cũng bên Trung Quốc truyền sang, từ Thiền Tâm cũng bên Trung Quốc truyền sang. Việt Nam chúng ta chỉ học lại của người Trung Quốc, chứ Việt Nam chúng ta chẳng có thiền định gì cả, chỉ học lại của người Trung Quốc. Rồi về kinh sách mà nguyên thủy thì chúng ta được truyền thừa từ từ Sóc Trăng, từ miền Nam của chúng ta, do ở bên nước Campuchia, Thái Lan truyền qua. Thì chúng ta truyền qua thì nó cũng nằm trong cái dạng kiến giải của đất nước này mà thôi, chứ nó cũng chưa phải là tin rầm. Cho nên từ cái bộ kinh mà Hòa Thượng Minh Giao dịch từ cái tạng kinh Bali mà ra thì chúng ta mới thấy có cái ánh sáng của những lời Phật dạy thật sự. Chúng ta đối chiếu lại những kinh sách này thì chúng ta thấy hoàn toàn là những kinh sách này sai, không đúng ở trong những cái lời của Đức Phật dạy. Như Đức Phật nói không có cõi trời thì trong đó xây dựng có cõi trời, cõi thiên đàng mà cõi cực lạc nữa, thì mấy con thấy như vậy có đúng không? Trong khi Đức Phật dạy ly dục léo pháp thì trong đó dạy chúng ta ức chế ý thức, thì như vậy rõ ràng là đi ngược lại. Mà Đức Phật dạy không có linh hồn thì không có cầu cúng, không cầu siêu cầu an, phải tự cứu mình. Đức Phật dạy các con tự thắp đuốc lên mà đi. Thế mà bây giờ chúng ta cầu à? Cầu chư Phật gia hộ thì như vậy là rõ ràng chúng ta có tự thắp đuốc lên đi không? Đó là những cái sai trong kinh sách quá này, làm nên con đường của đạo Phật. Cho nên chúng ta so sánh lại, chúng ta thấy đúng là chúng ta đang theo ngoại đạo. Tại sao mà chúng ta lại có sự cầu cúng, cầu an, cầu siêu như thế này? Thì chúng ta xét qua thì chúng ta thấy cái tinh thần của người Trung Quốc, họ dựa vào cái sự cúng bái của Nho giáo, cho nên họ mới chịu ảnh hưởng của tinh thần Nho giáo đó mà biến Phật giáo thành cúng bái, rồi truyền sang qua Việt Nam thì Việt Nam chúng ta chấp nhận, cho nên nó mới có pháp môn Tịnh Độ. Và người Trung Quốc họ chịu ảnh hưởng của Lão Tử, Trang Tử, Cho nên họ có giữ cái tâm vô vi của họ, tức là cái ý thức không có khởi niệm, cho nên mới đẻ ra phái thiền tâm mà Hòa Thượng Thanh Từ đã dạy biết dòng liền của. Nghĩa là khi có niệm khởi trong tâm của chúng ta thì buông liền, đừng có để niệm cho đến khi không niệm. Trong khi Đức Phật dạy chúng ta ly dục lẽ pháp chứ không dạy chúng ta không niệm. Mà Đức Phật còn nhắc chúng ta trong kinh pháp cú, ý làm chủ, ý tạo pháp, ý dẫn đầu các pháp, tức là chúng ta phải dùng cái ý đó mà trở thành cái pháp như lý ta ý, chứ đâu mà làm thinh. Không ai mấy con thấy. Cho nên tất cả những kinh sách đó nó đều ảnh hưởng tới kinh sách. Thiền Trúc Lâm Nguyên Tử vẫn mang danh hiệu là thiền Việt Nam, nhưng sự thật nó đâu phải là thiền Việt Nam, cũng của Trung Quốc. Cho nên thiền Trúc Lâm Nguyên Tử cũng vẫn còn sám hối. Sám hối là hình thức của tịnh độ tông. Còn cách đọc lại cái thiền Trúc Lâm Nguyên Tử đâu có cái gì mới mẻ hoài thiền Ấn Độ đâu. Mấy con thấy tất cả những cái thiền của người Trung Hoa truyền sang qua chúng ta thì chúng ta lặp lại y chang, không có cái gì mới mẻ. Cho nên thiền Trúc Lâm viết kết hợp giữa tịnh độ, biết sám hối, rồi biết giữ tâm bất động tâm, tức là giữ cái tâm không vọng tưởng, tức là ý thức của chúng ta, chứ không phải giữ tâm bất động như thầy đã dạy bằng pháp như lý ta thiết. Nó thì mấy con đến đây mấy con nghe được như vậy rõ ràng. Tới hôm nay mà chúng ta thấy từ khi mà tịnh độ tâm, thiền tâm của Trung Hoa thiền sang qua Việt Nam, mà chúng ta dân tộc Việt Nam chúng ta biến thành thiền Trúc Lâm Nguyên Tử. Nhìn lại các thầy quý thiền sư, có người nào làm chủ sinh già bị chết không? Không, hoàn toàn không. Bệnh đau còn đi nhà thương mà làm sao. Thậm chí như những vị thiền sư mà ở trong các cái chùa to, cái thiền viện lớn mà bệnh vẫn đi nhà thương, thì mấy con thấy như vậy là rõ ràng là không làm chủ bệnh. Mà đạo Phật đã xác định rất rõ làm chủ sanh già bệnh chết, nó rất rõ đúng không? Vậy thì chúng ta làm chủ cái đời sống của chúng ta như thế nào? Không ăn uống phi đời. Còn các thiền viện ăn uống phi thật. Không phải không? Các chùa ăn uống phi thật, ăn ngày ba bữa. Bây giờ Phật tử cúng đồ nhiều quá, ăn hết rồi ra để bỏ kêu, đó là cái sai. Bây giờ có bao nhiêu đi nữa chúng ta cũng vẫn ăn được. Cái hạnh mà, cái hạnh của người ăn được. Cho nên cái người ngồi thiền người ta đâu cần ăn uống. Ăn phải nhai uống như nãy giờ thầy nói, cực chứ đâu phải sung sướng đâu. Tại mấy con thấy ăn nó ngon nó ngọt bị dục, trong miệng lưỡi của mấy con có cái dục, cho nên vì vậy mà ăn cục đường ngọt, ăn để ớn kè quá, mấy con thấy cái khổ cái đau gì ở trong cái miệng lưỡi của mấy con có đủ không đó, cho nên nó là cái dục. Vậy thì chúng ta biết ngồi ăn mà nhai nuốt cực lắm mấy con, cho nên ngồi chơi suốt ngày mà tâm bất động thật là không thèm ăn, không thèm uống gì hết, đó là dạy. Còn muốn ăn muốn uống tức là chưa dạy. Cho nên người tu mà đến khi mấy con ngày này qua ngày khác mà thấy đói thấy cá thấy thèm ăn thấy muốn gì hết, mặc dù là người ta để bánh trái đầy hết nhưng mà thấy thèm gì là người dạy con, mà thấy bánh trái quá nhiều muốn ăn cái này muốn ăn kia là biết là mình còn dùng chưa hết, phải tu nữa mấy con. Cho nên hôm nay mấy con về đây mấy con thăm thầy, mấy con cũng vừa thì thầy rất cảm ơn mấy con. Mấy con họp sức cùng thầy để cùng nhau in những kinh sách đạo đức mà sắp sửa thầy sẽ cho ra. Ví dụ như cái cuốn Lòng Yêu Thương, tức là Đức Hiếu Sinh đó mấy con, mà thầy để tên là Lòng Yêu Thương. Từ đó nó có tập 1, tập 2, nó sẽ xin phép rồi nó sẽ in. Rồi cái tập sách mà xin phép để in nó tập sách Không Có Thế Giới Siêu Hình, hay hoặc là cái tên của nó là Không Có Linh Hồn. Nhưng mà khi đưa xin phép đầu tiên á, thì cái nhà xuất bản tôn giáo ông nói trời, hồi nào đến giờ người ta tin có linh hồn mà thầy viết cuốn sách này tôi đâu dám cho. thành ra cuốn sách không dám cho phép nữa. Nhưng rồi cuốn sách đó được đưa về tỉnh Tây Ninh, Sở Nội vụ, cái ông làm trưởng ban Sở Nội vụ Tây Ninh, ông đưa cho ông đọc, ông sẽ giải quyết vấn đề này. Bởi vì người cộng sản có tin có linh hồn không? Vậy mà mấy ông bây giờ người ta viết sách không có linh hồn là đúng cái đường lối của cộng sản, mà tại sao mấy ông cho phép? À, cái ông này hỏi ngược lại. Thì cái ông Quánh, tức là ông mà làm trưởng phòng trưởng nhà xuất bản tôn giáo đó, Quánh ông nói sách hồi nào bây giờ đã có tin có linh hồn, mà bây giờ thầy viết sách không có linh hồn như thế này cũng là đảo lộn hết, cho nên không thể nào cho phép được. Chỉ gọi ông chỉ gửi thư cho ông nói cho thầy biết thì thôi, tức là tác giả. Nhưng khi đó thì ở tỉnh Tây Ninh thì ông này ông không cho biết, cho nên thầy gửi cho ông đọc. Ông đọc rồi nó cái tiêu chuẩn của mình đúng quá, là người cách mạng mà, người cộng sản thì không có linh hồn, di vật mà đâu có ai mà tin cái chuyện đó đâu, mà thầy viết để đúng, để rồi tôi giải quyết. Thì ông giải quyết xin phép được là in, mà xin phép được thôi, thầy không quan trọng cái vấn đề in hay không in, được phép thì in, mà không được thì để đó chờ một cái thời gian tốt thì nó sẽ in được. Bởi vì cái thời điểm cuốn sách đó nó có duyên nó sẽ in, mà nó chưa đủ duyên bây giờ mình muốn cũng được, cho nên nhất định là không lo lót tiền hàng hơn. Bởi vì người sống đạo đức mà đâu có lo lót, được thì tôi in lợi ích cho mọi người, mà không được thì thôi. Bởi vì nếu mà thế giới siêu hình có, linh hồn có, là hàng loạt người người ta sống trong mê tín cúng bái cầu siêu cầu an, làm cho mấy ông thầy chùa mà chuyên sách mỏ mà tụng mê a đó kiếm tiền dễ dàng. Còn sách của thầy vậy là mấy ông thầy chùa đó mất nghề, có ai mà đâu có làm nghề đó được, ai mà rước đi tụng nữa. Sách này ra có linh hồn đâu mà rước đi tụng, thành ra mấy ông dẹp mỏ chuông hết. Không, một cái đám ma thật sự ra có mấy ông thầy tụng, trời đất ơi, làm rùng xóm hết. Không biết ông đặt cái Nero sao mà trời đất ơi, ông ơ a trời đất ơi, cả xóm đều nghe. Nói câu Nam Mô A Di Đà Phật không, ông kéo dài cỡ 5 phút mấy ông. Như giọng cổ thiệt chứ ha. Ông thật không có dạy niệm cái kiểu kỳ cục. Thế mà mấy ông thầy đám niệm hay lắm, bà con thì thích lắm. Cho nên ở đây nói thì để mình thấy cái sai của Phật Pháp, nó vẽ ra để biến thành cái nghề sống. Rồi mấy thầy, các bộ mấy ông này cũng ca dụng cổ cũng dữ lắm, cho nên cất giọng cũng dữ, thành ra nó biến thành cái câu niệm Phật. Từ cái những cái bài kệ của Phật, nó cũng biến ra mấy ông tụng ea kéo dài. Rồi mấy ông chế ra những cái bài để làm cho người ta xúc động trong cái đám ma, mấy ông tụng niệm. Thật sự ra thì thầy thấy đạo Phật là cái đạo thực, chứ không có gây những cái điều mơ hồ như vậy. Cho nên ở đây thì thầy cũng nói thẳng nói thật, nhưng mà may mắn là nói thẳng nói thật nói đúng, cho nên không ai mà phiền hà thầy. Vẫn quý hòa thượng vẫn chấp nhận cho là thầy nói đúng chứ không phải sai, cho nên thầy vẫn bình an. Chứ phở mà thầy nói sai thì chưa chắc ngồi yên được. Không, bởi vì cả giáo hội mấy con chứ không phải là riêng mình thầy đâu, người ta là một cái tập thể. Mà bây giờ nói cái sai của người ta là phải có chứng cứ đàng hoàng, chứ không có chứng cứ thì không thể được. Cho nên thầy muốn nói cái gì sai là phải có bằng chứng, cho nên thầy mới ngồi riêng, chứ bằng nữ pháp thì không phải được đâu. Bởi vì thầy cũng là một thành viên của giáo hội, chứ không phải là không. Sự thật ra thì mấy ông giáo hội thì họ rất lo, cho nên mỗi cái trường hạ năm nay họ không dám mời thầy. Năm rồi thì họ dám mời thầy, nhưng mà khó ăn quá. Tại sao khi mà vào cái bàn mà quý thầy ngồi, quý hòa thượng ngồi á, thì bánh bao, nước, sữa, đường rồi đủ thứ, mà có thầy ngồi đó không ăn uống thì quý thầy không ăn được. Còn nên năm nay không có thầy thì đỡ. Nó hiểu, nó chứa ghê gớm lắm mấy con. Một ông thầy mà người ta giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, còn mình không giữ gìn thì mình rất sướng, rất khó. Cho nên vì vậy mà hôm nay cái hạ tuy rằng mở ở cảm bàn chúng ta, nhưng mà quý thầy không dám mời thầy. Tại vì mời thầy đâu có làm cái chuyện mà phạm giới được. thành ra bụng đói thì chịu không nổi. Thầy cũng cảm thông, cho nên vì vậy mà thầy nói với thầy chính trực sự: thôi thầy đừng có mời tôi, để cái trường hạ mấy thầy vui vẻ mới được. Thì lúc bây giờ thì coi như là người ta bỏ thầy ra thì nó tìm được chuyện, và thầy cũng thích bỏ thầy ra nữa. Đi đầm chết rồi nữa. Đến đó rồi nào là nghe những cái điều kiện tụng niệm cúng bái của họ, họ làm theo kiểu xưa đó mấy người, còn nó động mà nói thì họ không nghe đâu. Còn ngồi thiền mà giữ tâm bất động thì họ nói buồn chán rồi chết. Còn ngồi mà một tứ thời tụng niệm đó, sáng trưa chiều họ tụng niệm rồi này kia thì mới vui. Nó thành ra đối với thầy thì thầy thấy coi cái duyên thôi, tu hành thì nên để cái phần tu hành. Cho nên vì vậy mà thầy không đến các trường hạ để cho quý thầy, người ta đến đó người ta vui vẻ thì tốt hơn, còn thầy mà đến đó thì hành động, mà bỏ thầy thì không được, không dám bỏ thầy nữa thôi. Cho nên chỉ có thầy nói thì nhắc khéo họ thôi. Tôi đến đó thì làm cho quý thầy giận lắm, tốt hơn là quý thầy, một là quý thầy để cho tôi yên, hai là quý thầy cũng yên. Đó là thầy chuyên vấn đề nhau, phải nói nhau thôi đó, thông cảm nhau. Bởi vì mấy con biết tại sao quý thầy thì muốn bỏ thầy ra lắm, nhưng ban tôn giáo của tỉnh hội Tây Ninh họ không chấp nhận bỏ, hành hộ cái gì họ cũng bảo phải mời thầy. Bởi vì họ thấy rằng con đường của thầy đi thích đúng là gì? Chánh pháp của Phật, tu tập, chứ không phải là làm cái chuyện cúng bái cực siêu cầu an gì, làm hao tốn. Cho nên họ muốn thầy chấn chỉnh, chấn chỉnh lại. Nhiều lần con biết không, ở tỉnh Tây Ninh họ đưa thầy làm trưởng ban chứ chủ tỉnh họ đi, thầy từ chối. Bởi vì thầy tịnh độ lâu quá, mình thầy cũng được, để cho một cái người khác người ta làm nó hợp hơn. Thầy mà đến thầy phải dẹp chứ, thầy để mà đâu có được. Mà chùa người ta cúng bái tụng niệm là dẹp thì khó đó. Cho nên thầy thấy đó là cái điều chứ. Bây giờ thầy nếu mà thầy lên mà thầy nói vậy, mà thầy để cho các chùa tịnh độ làm như vậy, thì thầy đối với nhà nước như thế nào đây? Đâu phải chuyện dễ đấy con. Người ta đưa mình lên làm, mà mình là coi như Phật giáo trong tỉnh của mình, là một thành viên của giáo hội. Mà nếu dẹp cái tỉnh Tây Ninh này, hoàn toàn đi vào con đường tu tập thiền tâm, bất động tâm như vậy, thì không còn tịnh độ nữa, thì nó ảnh hưởng ở giáo hội rất. Cho nên thầy biết cái khó khăn trong cái giai đoạn này. Cho nên mặc dù ở bên chính quyền thì người ta mong thầy để làm việc, nhưng thầy từ chối, thầy từ chối, chưa phải nhất. Lúc mà ông Năm Thắng làm chủ tịch mặt trận tỉnh Tây Ninh, ông mạnh mẽ lắm, ông nói thầy làm việc cho người nào làm việc đó. Thầy nói cãi, thầy làm việc mới tốt vậy, tôi đề nghị hết, trên tỉnh tôi đề nghị rồi, thầy làm việc. Nhưng mà đúng là ổng mạnh mẽ, thầy không từ chối gì cũng không được, không bắt buộc thầy phải làm. Thì không ngờ là cái trước khi mà cái cuộc bầu để mà đưa thầy lên làm, ổng đã báo trước. Bởi vì khi mình muốn bầu mình là người ta báo trước cho mình biết hết, biết trước hết, người ta họp, người ta báo cho các thầy ở trong, quý thầy về họ ở trong tỉnh. Nhưng mà đừng cái thầy ông Năm Thống ông lên máu, ông ăn xong ông chết, thành ra đổ vỡ cái chuyện đình là thầy mừng quá, là cái phước của thầy có chứ không héo thật thì khó lắm. Nếu con biết là tất cả các chùa tịnh độ ở trong tỉnh Tây Ninh mình nhiều chùa chứ đâu phải một chùa trong tỉnh, mà tất cả đều tịnh độ, mà thầy lên thì tức là thầy về. Bởi vì thầy nói thì phải làm, mà thầy là người lãnh đạo của Phật giáo của tỉnh, mà trong khi mà thầy dẹp thì đặng giáo hội. Bởi cái tỉnh này nó là cũng là một thành viên của giáo hội, cho nên thầy thấy may mắn ông này chết là cái phước của thầy có, cho mà còn sống khác thầy từ chối được thì có chuyện đó. Nhưng mà thật sự ra cái phước thầy cũng phải thấy cái xa hơn nữa, là cái phước của chúng sanh chưa đủ. Cái chấn chỉnh nội Tây Ninh nó làm động hết giáo hội, mà nó động hết giáo hội mà Tây Ninh tốt được rồi, thì tất cả các tỉnh khác nó sẽ thay đổi. Cho nên nó ảnh hưởng rất lớn. và cái ông Sở Nội vụ ở tỉnh Tây Ninh, ông đó ông đi thuyết giảng chính trị ở không những riêng ở cái tỉnh của Tây Ninh mà ông đi tỉnh Đồng Tháp có nè, thành phố này có nè, ông đi thuyết giảng chính trị, ông hay đúng không? Ông Trang Thanh Hải có khả năng, mà phần nhiều mà ông nói về tôn giáo là phần nhiều ông đọc sách của thầy, cho nên đọc ba cái cầu cúng này hết. Cho nên hôm mà mấy con đi học mà ông dạy ở ngoài Trảng Bàng, về dạy ở Trảng Bàng ấy, ông đó là Trang Thanh Hải, ông đâu có dạy của tỉnh Tây Ninh, ông dạy nhiều chỗ, ông đi khắp nước ra Hà Nội ông cũng có dạy rồi. Cho nên nó cái duyên nó chưa đủ, cho nó đủ mà thầy mà lãnh đạo Tây Ninh thì thay đổi Phật giáo, mà thay đổi Phật giáo nó cả cái hệ thống của Phật giáo rung rinh hết, cho nên thầy thấy là cái khó. Nhưng mà cuối cùng thì phước báo của chúng sinh của Phật giáo chưa đúng lúc để mà chấn chỉnh, nhưng một ngày nào đó nó sẽ chấn chỉnh. Thế khi 100 năm 200 năm sau thì Phật giáo sẽ chấn chỉnh. Thầy chỉ miễn là thầy làm sao để đào tạo cái người tu chính thôi, đừng mất cái người đó. Thầy mất rồi có cái người khác cũng tu chính thì cái sự chấn chỉnh của Phật giáo nó sẽ làm tốt, và nó sẽ làm tốt được thì con người sẽ có đạo đức. Bởi vì nó chấn chỉnh, nó phá vỡ cái thế giới siêu hình, nó phá vỡ cái sự cầu siêu cầu an, thì cái chuyện mơ hồ mê tín này nó phá vỡ, nó mới dừng lại được cái nền đạo đức. Một người mà có đạo đức thì không thể làm chuyện mơ hồ được, phi đạo đức sao được. Thì cái chuyện mà cầu siêu cầu an cúng bái là cái chuyện phi đạo đức. Còn cái thế giới siêu hình, còn dựa lưng thần thánh để gia hộ phù hộ mình là phi đạo đức. Cho nên làm sao dựng lại cái nền đạo đức nhân bản nhân quả được? Đó thì mới con thấy muốn dựng lại nền đạo đức nhân bản nhân quả là phải đập sạch cái thế giới siêu hình, không còn tin vào ông thần, ông Phật, ông thánh, ông tiên, ông ma, ông quỷ nào nữa hết, không có linh hồn linh gì hết, thì mới dựng lại được cái nền đạo đức. Còn con còn tin có linh hồn thì con còn sống cái phi đạo đức, con không diễn tả được cái linh hồn như thế nào sao hết, chỉ biết tin nữa thôi. Rồi cái tưởng của chúng ta nó hiện ra, cái tưởng của chúng ta hoạt động, thì cái ông đó, cái bà đó ở ngáp ngáp lên đồng nói ở cái linh hồn người đó nhập, rồi nói tên người đó như thế này thế khác, không ngờ cái tưởng của mấy con giao cảm, mấy con nói ra lúc bây giờ mấy con là trở thành những nhà ngoại cảm nè, không trở thành những ông đồng bà cốt nè, những cái đó mà mấy con tin được à? Mấy con biết cái gì mà hoạt động ở trong thân của người đó không? Mình phải hiểu được cái gốc hoạt động để mình làm cái chuyện mà mình không biết mà cái người đó biết. Cũng như cô Bích Hằng ở dưới lòng đất có cái bộ hài cốt chôn dưới, mình không thấy, mình đi ngang qua, mình bước qua mình cũng không biết nữa, đạp lên đó mình cũng không biết cái hài cốt dưới. Mà cô chỉ chỗ này đây, đào xuống thước thì có cái bộ hài cốt dưới. Tại sao con mắt cô thấy mà con mắt mình không thấy? Như vậy mình hỏi tại sao cô làm được, thì cô nói cái linh hồn của người chết đó báo cô nên cô biết. Thì mình hay vậy chứ mình có biết cái linh hồn có thứ gì đâu à, tại cổ nói vậy. Nhưng mà sự thật ra con người của cổ nó không phải là con người bình thường như mình. Nếu bình thường như mình, tại sao mình bình thường mà tại sao linh hồn quá báo cho mình để tôi bước tôi dậm ở trên đó hoài vậy? Mà cô này lại là biết ở chỗ đó, rồi cô này lại nói cái linh hồn của người chết này báo cho cổ, rồi lại cái người chết này tên họ gì cô nói đúng hết, thì cái linh hồn người đó mới biết tên họ chứ sao. Thành ra chúng ta tìm coi lên. Nhưng mà không ngờ là cái tưởng thức của cô, chúng ta có những có ba cái thức như vậy. Cái thức thứ nhất là ý thức của chúng ta. Cái ý thức chúng ta gồm có 6 cái thức: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý thức. 6 cái ý. Mắt có cái biết của mắt, tai cái lỗ tai có cái biết của tai, mà thiền tâm xây dựng rằng tánh thấy, tánh biết, tánh nghe đó. Đó là cái chỗ thiền tâm xây dựng. Chứ thật ra không có cái lỗ tai lấy gì mà nghe, phải không? Thì tánh nghe nó ở chỗ nào? Các con cứ chọt hai lỗ tai lủng đi, mấy con tìm cái tai nghe con ở đâu. Có nghe mấy người điếc mà gọi là nghe, phải không? Bây giờ mấy con nói cái tánh thấy, tôi người nào tôi cũng có tánh thấy. Vậy mấy con chọt hai mắt đuôi đi, mấy con tánh thấy ở chỗ nào? Chứ là cái cây ở trước mặt, cái nhà trước mặt, cái hỏi người mù coi họ thấy không? Thấy đèn thui chứ thấy gì? Vậy con mắt thấy chứ bộ, có phải không? Các con hiểu không? Cho nên khi người mù mà nói tánh thấy thì thật sự là không thấy. Cho nên cái tánh thấy, tánh nghe biết là người ta dựng lên không? Nếu chúng ta có 6 cái biết đầu tiên của con người trong thân, chúng ta có 6 biết: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý thức, biết của nó. Thế đó, chúng ta còn có cái biết mà tưởng thức. Vậy thì cái biết của tưởng thức là cái biết như thế nào? Các con có người nào chiêm bao không? Lúc bây giờ mấy con ngủ, ai chiêm bao? Cái biết nào ở trong đó? Ý thức mấy con biết ở trong đó được à? Nếu ý thức thì mấy con đâu có cần chiêm bao. Cho nên cái đó gọi là tưởng thức. Chiêm bao của mấy con là cái biết của tưởng mấy con. Ban ngày mấy con ham muốn mua vé số cho trúng, mua hoài không trúng. Ban đêm nằm chiêm bao thấy trúng vé số mừng quá, thức dậy không trúng chứ gì hết. Mới nói là mộng chứ gì phải không? Chiêm bao nó thực hiện qua cái ước muốn của mấy con bằng cái ý thức ước muốn trúng vé số. Nhưng mà ban ngày mấy con mua quá thời nhiều, tháng nào cũng mua mà không trúng, ban đêm thì thấy trúng vé số. Đó là cái chiêm bao của mấy con qua cái tưởng thức. Nó mô hình lại cái lòng ham muốn của mình mà nó thực hiện qua nước mắt. Cũng như ông cha của mình chết, mình thương quá, cho nên vì vậy mà tối nằm thấy ông về, vì vậy linh hồn về gặp mình đó. Thật ra cái tưởng mà nó mô ổng cái hình của ông cha mình ra, bà mẹ mình ra, để cho nó thỏa mãn được cái lòng thương nhớ của mình. Không hiểu chưa? Đó là cái giấc mộng là do tưởng thức vậy. Vậy thì cái nhà ngoại cảm họ do cái gì mà họ thấy được lòng đất? Tưởng thức của họ, tưởng thức của họ hoạt động, chứ không có cái gì khác. Họ cũng như mình mà tưởng mình không hoạt động. Thì các con nghe cô Bích Hằng, cổ bình thường, cổ hồi còn đi học, cổ bình thường cũng đâu có gì đâu, cũng đâu có làm sao biết được cái chuyện chỗ đi gần cản cổ, bạn cổ chết, cổ sống được. Bởi vì cái tưởng thức cổ nó hoạt động, nó đẩy lui được cái nọc của cho đi cổ sống, từ đó nó hoạt động được rồi. Cho nên bây giờ cô nhìn lên bàn cờ, cô thấy những linh hồn ngồi trên đó, có phải không? Hồi chưa chó điên cắn thì cổ không thấy, nhưng mà khi chó điên cắn rồi thì cổ thấy. Bây giờ đó do chó điên cắn cổ mà cổ không chết, cho nên cô mới trở thành nhà ngoại cảm và đi tìm hài cốt liệt sĩ. Cô nhìn xuống lòng đất cô thấy được hài cốt đó. Nên mấy con thấy cái tưởng thức, bây giờ mấy con muốn cái tưởng thức mình hoạt động để làm như cô Bích Hằng không? Thầy chỉ cách tu tập cái tưởng nó hoạt động mà. Bây giờ mấy con thấy có nhiều ông tu tập mà đi ra để làm thầy bói, nói chuyện quá khứ vị lai, nói chuyện gia đình của mấy con, nói sao đúng đó, thì đó là người ta bị điện cái tưởng thức của người ta chứ cái gì. Cho nên người ta giao cảm được cái gia đình của mình, người ta nói nó quá dễ mà. Cho nên làm như cô Bích Hằng cũng đâu phải khó khăn đâu. Cô vì chó điên cắn, chứ còn cái người khác người ta bị tập liệt, người ta không để chó điên cắn, thấy không? Mai là nó sống được, còn không sống được nó nập chó điên đâu phải dễ đâu. Cho nên mấy con tập liền, mấy con cũng sẽ có được cái tình đó, mấy con cũng sẽ làm việc được, tìm hài cốt được, tất cả những cái điều đó. Nhưng tập liền đúng cách, tập liền tưởng thì đâu có gì đâu, ức chế ý thức của chúng ta thì rất vào trong không tưởng. Bây giờ mấy con ý thức của mấy con là thử niệm này niệm kia, mấy con tập trung trong một cái hơi thở rồi, trong một cái đối tượng là câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, thì mấy con dùng cái câu đó, mấy con ức chế cái ý thức của mấy con, ý thức hoạt động thì mấy con lập trong không tưởng. Bắt đầu bây giờ không tưởng của mấy con, cái ước muốn của mấy con thấy được cõi cực lạc Tây Phương gì, thì lúc bây giờ mấy con niệm Phật để cầu giảm sanh thì mấy con thấy được cực lạc Tây Phương gì, tức là cái tưởng. Còn bây giờ cái lọt trong không tưởng đó rồi, cái không rồi, tức là ý thức không hoạt động rồi, thì bắt đầu cái tưởng nó sẽ hoạt động. Mà cái ước muốn con làm gì? Để đi tìm hài cốt, cái ý muốn của con mà. Còn cái ý muốn của cái người mà niệm Phật để cầu giảng sanh là muốn cho mình thấy được Phật Di Đà và chư Bồ Tát trên cái cõi cực lạc. Cho nên khi ước chế cái ý thức nó không hoạt động rồi thì cảnh giới cực lạc nó hiện ra. Còn bây giờ con ức chế cái ý thức con không có hoạt động được rồi, mà ở trong cái không của nó rồi, thì bắt đầu bây giờ con đi làm cô Bích Hằng được rồi. Bởi vì con nhìn xuống lòng đất, bởi vì cái ước muốn của con là muốn làm như cô này mà. Cho nên vì vậy mà trong cái không đó nó sẽ thấy được cái hài cốt nằm dưới đó, con hiểu không? Cũng như trong cái không đó mà người ta thấy được cõi cực lạc Tây Phương. Có tưởng mà, cho nên nó tưởng nó hoạt động. Cho nên khi mà con nhìn xuống lòng đất chỉ đào chỗ này có hài cốt, đào được con. Dễ mà làm như cô Bích Hằng dễ lắm, có gì. Chỉ cần mà dừng ý thức của mấy con được. Rồi lúc bây giờ cái tâm nguyện của mấy con sẽ thực hiện, làm cái gì thì nó sẽ làm cái đó. Có vậy đâu. Mà bây giờ khi mà ở trong không rồi á, thì cái người thầy người ta biết sẽ dẫn dắt con thực hiện được ý muốn đó, thì con phải bước tới cái giai đoạn nào. Chứ còn nếu mà không dạy thì nó ở trong không đó không. À, nó không riết rồi, nó không ra được, cái nó chết luôn. À, nó chết luôn, cũng như ngày Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường vậy. Ở trong không rồi, bây giờ không biết đường ra. Thế cho nên vì vậy mà khi đó cái ngồi cái bắt đầu ở trong không, không ra, không xuất ra được. Bởi vì thiền không xuất không nhập là chỗ mà thiền nhập vào cái không tưởng đó. Cho nên những cái phương pháp mà dạy tu thiền mà cái chế ý thức không còn ý thức hoạt động nữa, thì do đó nó ở trong cái không đó đó, thì bắt đầu còn ở trong 1 giờ 2 giờ xuất nhập ra vô. Nhưng mà bữa nay làm thử coi, thử coi, cho mày ngồi trong không này thử coi ngày, coi coi mày sao. Nhưng mà làm ngày cái nó đi luôn, nó không ra, nó hết ra được rồi. Thì hết ra thì thấy cứ ngồi hoài thì gia đình mọi người cứ để ngồi chứ ai biết sao giờ. Biết rồi thành bộ thì khô mấy con. Bị xuất ra không được. Còn cái thiền của đạo Phật nó xuất nhập hoàn toàn, nó qua cái ý thức của nó hoàn toàn là chỗ. Bây giờ nó muốn nhập sơ thiền, nó bảo ly dục lé pháp nhập sơ thiền, thành tâm nó nhập vô. Nó theo cái lệnh truyền của nó, nó có cái đường lối. Nó ở trong khi mà nó ở trong cái chỗ của sơ thiền, nó bảo nó tắt ý ra, nó bảo lìa khỏi cái trạng thái của năm chi thiền này ra, thì thân tâm nó lìa ra, nó trở về cái trạng thái của thân tâm của nó. Bây giờ nó muốn nhập tứ thiền, nó cũng vậy, nó ra lệnh, nó bảo tỉnh chỉ hơi thở nhập tứ thiền, thì hơi thở từ từ dừng lại, nó nhập vào tứ thiền. Thì trong trạng thái tứ thiền nó có những cái trạng thái của thiền của nó. Khi mà nó ở trong đó nó muốn ra thì nó ra lệnh, nó ra liền. Còn bây giờ nó muốn ra mà nó ra không được, nó không biết cách nào ra. Cho nên người mà tu theo đạo Phật, người ta muốn sức muốn nhập lúc nào người ta có lệnh người ta. Bởi vì thiền người ta làm chủ mà, thiền có sức có nhập đàng hoàng chứ không phải thiền có sức nhập. Cho nên tu tập đúng chứ không theo mà. Nghe nói thiền rồi cũng tu, có chế ý thức cái lọt trong không rồi, tới chừng đó kéo dài chừng 1 giờ 2 giờ thì nó còn ra được. Nhưng mà lâu hơn nữa coi chừng nó không ra. Nó ra không được, nó xuất nhập không được, nó ra không được, nó kẹt trong đó. Kẹt trong đó là mấy con chết luôn. Chết luôn nó. Sự thật ra thì mấy con ở trong không, mấy con chết thì mấy con không tương ưng tái sanh ở trong cái không đó. Rồi nó cứ trạng thái không nó hoài như vậy cho đến khi, cho đến khi cái thân của mấy con nó hoại diệt. Tức là mấy con chết rồi mà nó hoại diệt, nó khô rồi, thì mấy con tương ưng mấy con tái sanh. Còn mấy con được chôn cất ở dưới đất đi rồi thì nó cũng nằm đó cho đến khi cái không đó nó, cái thân của mấy con nó khô đét, nó trở thành khô nó, hoặc là nó hoại diệt đi rồi, thì tức là mấy con phải thực tế. Chứ không phải thể nói là ở trong không hoài được. Cái không đó nó có một thời gian nó theo cái thân của mấy con mà nó không, mà cái thân của con mất rồi thì nó không còn cái không. Còn cái người mà người ta nhập vào trong cái bất động tâm của người ta thì nó hoàn toàn nó ở trong sự bất động, trạng thái bất động của nó thanh thản an lạc. Nó biết rất rõ khi nó bỏ thân này rồi thì nó ở về trong đó. Nhưng mà khi kéo dài 7 ngày đêm thì nó có đủ 4 cái thần lực của nó, dục như ý túc, nó muốn như thế nào thì thân tâm nó phải làm theo, cho nên nó lệnh của nó rồi. Còn cái kia nó ở trong không mà nó không có lệnh, nó không có lệnh. Còn người ta ở trong cái trạng thái bất động tâm đó, thì suốt 7 ngày đêm trong bất động tâm thì nó có tứ thần túc, định ý túc. Tức là nó định nào thì nó ra lệnh, thì nó nhập định ấy. À, nó muốn nhập định không nó cũng vào được. Nó muốn nhập cái định diệt thọ tưởng định nó cũng vào được. Nhưng nó có cái vào, tức là nó có hướng tâm vào thì nó có hướng tâm ra. Cho nên nó vào ra nó có phương pháp đàng hoàng. Còn cái mà chúng ta tu mà chúng ta không biết cái phương pháp vào ra như vậy, đến khi mà chúng ta vào định rồi chúng ta không biết cách ra, thì nó dính kẹt ở trong đó, nó dính kẹt trong đó. Chỉ có khi nào mà chúng ta ngồi đến cái mức độ mà có cái niệm khởi ra thì bắt đầu nó mới ra. Còn nó không có niệm, nó im lặng đó, thì cứ như là chúng ta ở trong cái lưu mãi không ra. Mà nếu mà có niệm mà mình không tự chủ mà nó khởi ra như vậy thì đương nhiên mình chưa làm chủ thanh tâm, chưa làm chủ thanh tâm. Cho nên sự tu tập ở đâu thì mình thấy sáng suốt ở đó. Hôm nay mấy con về thăm thầy, mấy con có hỏi gì thì hỏi, mà không hỏi thì thầy nghĩ.
Thầy
đã tu tập rồi con hỏi.
Trong kinh Thập Nhị 42 chương Phật dạy tu, tức là tu với không tu á, nghĩ là nghĩ cái không nghĩ, làm cái làm cái không làm, không
nghĩ. Con muốn nói, con muốn nói gì, tu không tu?
Cái Phật dạy tu là tu với không tu á, làm tức là làm cái không làm, nghĩ tức là nghĩ cái không nghĩ, không nghĩ.
Con muốn nói trong kinh gì?
Kinh 42 chương.
À, kinh thập tứ thập nhị chương đó phải không? Tứ thập nhị chương á là không phải kinh Phật đâu, kinh của các tổ chứ. À, con nhớ rằng mà kinh á thì nên con nghiên cứu ở về kinh á thì con nên đọc kinh Nikaya. À, đừng có đọc đọc kinh thập tứ thập nhị chương. Tứ thập nhị chương là kinh của các tổ chứ. Cũng như kinh sách Đại thừa, như kinh Kim Cang, như kinh Pháp Hoa là toàn là các tổ đại thừa viết ra, không chứ không phải Phật đâu. Nhưng mà các ngài cứ để, cứ để Phật viết thôi, chứ còn các ngài không nói các ngài, nhưng mà các ngài viết ra nữa. Cho nên nó sai đâu, nó đúng đâu. Cho nên cái đó tu của nó con sẽ lại ở trong không mất được, không tưởng. Rồi mấy con còn hỏi gì
nữa? Thầy cũng hỏi có ai là trong sách có nói là khi Phật nhập định thì có khi ma này có lợi ma vương cám dỗ, thì hỏi
ma
có lợi thì thầy nhập định thì có ma vương cám dỗ
không? Không có gì, có lòng còn cám dỗ, còn ngồi tu cái nó khởi ra bây giờ đi ra chơi dần rồi đó, nó cám dỗ ma vương nó dỗ con đi, đó là cái tâm của con, chứ còn ma thì không có, không có ma, không có quỷ gì hết. À, mà Đức Phật muốn nói ma đó là cái ác pháp ở trong tâm của mình. Ví dụ như ngồi đây mình sống mình tu tập, đấy nó khởi ra một cái niệm, cái niệm à bây giờ đó à, thôi mình đi chơi dầm đi, hoặc lợi chỗ cái thất trước kia ngồi nói chuyện chút đi, đó là ma nó cám dỗ con rồi đó, nó phá hành được tư con. Còn nó khởi ra những cái niệm ác thì đó là ma, còn nó khởi ra cái niệm thiện á thì Đức Phật nói là trời. À, trời hiện ra, ví dụ như à, bây giờ đó mỗi con người này à, phải sống à, đừng có giết hại chúng sanh, đừng ăn thịt chúng sanh, như vậy mới đúng. Mà mọi người còn giết hại ăn thịt chúng sanh thì không đúng. Khi mà tâm niệm con nó khởi ra cái niệm như vậy, mà con ngồi con yên lặng mà bất động như vậy mà nó khởi niệm, đó là niệm thiện. Nhưng mà niệm thiện đó thì là nó cũng làm động tâm con, chết được là sai. Nhưng mà Đức Phật nói đó là quả trời. Thì cho nên Đức Phật khi mà ngồi im lặng vậy, nó khởi những cái niệm thiện, Đức Phật nói ta biến rồi, các vị trời này đi đi, tức là các cái niệm thiện nó đi đi. Nói vị trời đó tức là nói niệm thiện, mà nói vị trời tức là nó nằm ở trong thập thiện, thấy không? Còn mà thấy ở trong tâm mình nó khởi ra một cái niệm mà nó thuộc về năm giới thì Đức Phật nói ta biến rồi, các ngươi đi đi, đừng có ở đây lãi nhãi. Nó thì cũng là niệm thiện, nhưng mà ác pháp thì ngay tâm biết ma dương, các người đi đi, đừng có đến đây mà cám dỗ, chứ không phải là có ma dương ở ngoài hiện vô đâu. Còn hiểu chưa? Bây giờ còn hỏi gì nữa không con? Không cứ hỏi đi.
Con cứ băn khoăn cái sự là thời gian vậy, luôn luôn không ánh chiếu về cái nhân quả. Cái nhân quả mà khi mình thấy một chuyện gì mình đến đó, thì tất cả là do nhân quả mà. Thì như vậy cái nó hay mình chịu buồn chứ mình ức chế lắm. Tại vì mình thấy nhân quả mà cái giờ sao mình ức chế là cái mình cái thầy dạy định vô lậu, thầy dạy quán vô thường, rồi cái mình nghĩ quán vô thường nhưng mà mình cũng không thỏa mãn được. À, rồi thì bây giờ con suy nghĩ thế như vậy là bây giờ nhân quả nó những cái hoàn cảnh gì mà nó đến với mình mà mình họ khổ, mình họ sướng, mình không thể nào mình không có chủ động được thì cái đó là cái quả. Còn cái mà mình phải chủ động được thì nó là cái nhân. Thì con lại nghĩ tiếp, nếu mà cái nhân mà mình chủ động được thì cái nhân mình chủ động được, nhưng mà tại vì mình bị hành động theo nghiệp mà, thì như vậy khi mà mình nhân vậy thì như vậy là nó sẽ cũng không chủ động được, tại vì mình hành động theo nghiệp, theo thói quen của mình.
Không phải đâu con, nhân quả nó không phải là cố định, không phải là định mệnh, mà nhân quả là phải thay đổi, phải chịu. tức là bây giờ nó đến với cái hoàn cảnh của con đó là cho con buồn à, thì con mới tư duy suy nghĩ thì đây là nhân quả, nếu mà không nhân không quả là nó có đến cái sự buồn được này, cho nên con suy nghĩ đây là nhân quả mà phải thông suốt nó, thì phải xét cái quả này nó nằm ở trong cái lậu hoặc nào, cái khổ nào à, con phải quán định vô lậu. Khi mà quán vô lậu rồi thì căn một con nó khởi mà nó không bị ức chế, do đó nó chuyển đổi cái nhân quả đó. Thay vì con phải buồn một ngày hai ngày, nhưng bây giờ con phải buồn tức là thay đổi nhân quả, con hiểu là nó thay đổi nhân quả liền. Mà bây giờ con phải ở trong cái tư duy suy nghĩ cũng bằng cái ý thức, bởi vì ý thức của con là tri kiến giải thoát mà, nó phải tìm hiểu, nó tri quét, nó làm cho tất cả những cái khổ đau đó nó quét sạch ra, tri quét nó ra. Cho nên vì vậy mà con nằm ở trong cái hữu lậu ấy, mà con tri nó ra, coi cái vô lậu nó chỗ nào đó, cuối cùng con quét nó ra ấy, thì con chuyển nhân quả, con thành an vui, con còn đạt, con buồn vui, con hiểu không? Nó thành ra nhân quả, hãy nói nhân quả là mình phải tri quét, chứ không ai nhân quả ức chế. Ở đây nói nhân quả cái mình chịu đựng, thì như vậy là rõ ràng là tự mình làm khổ mình đâu, thì không đúng cái đạo đức rồi. À, bây giờ mình chịu đựng, bây giờ nó người ta nói gì đó mình buồn giận quá, thôi mình không nói lại, nhưng mà cứ ấm ức trong bụng hoài, còn không nói ra thì có tệ như vậy là con như xong đi, đây nhân quả, thôi mình chịu. Thì như vậy rõ ràng là tuy rằng mình bằng lòng ở bằng mặt chứ chưa bằng lòng mình, cho nên mình phải bằng lòng luôn nữa. Để cho nên thì nó nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, cái bằng lòng nó đi sau cùng hết. À, trước tiên thì mình nhẫn nhục đó, thì mình chịu đựng rồi, thì nhẫn nhục là phải ép buộc mình chịu đó. À, bây giờ nhẫn nhục tùy thuận, mình nhẫn nhục để tùy thuận cái hoàn cảnh đó đã, nó không có xảy ra những cái chuyện nhân quả khác nữa. Rồi bắt đầu bây giờ mới truy quét cho cái tâm của mình nó trở về với cái sự bình thường. Thật sự nó không có gì cái chuyện đó mà nó làm cho mình phải ngồi đó phải khổ sở với nó, mà cuối cùng thì con phải bằng mặt thật sự.
Thưa
thầy,
các con thấy có cái hiệu quả ngay nhất là thay vì mọi lần là mình buồn cái tuần lễ hay là cái đó nó đeo mình hoài, thì nhưng mà qua cái thời dạy thì cũng buồn, nhưng mà phải nói một ngày hai ngày thì nó hết. Thì qua cách thì dạy thì mình có thể chuyển cái thân tâm mình được. Nhưng mà con này nghĩ tiếp như là những cái người mà làm những cái ác pháp, những cái buồn phiền não nó đến với mình, đa phần là những người thân của mình, đa phần là những người thân, tại vì cái người ngoài thì nó dễ quá, thôi cứ tránh anh đi đó, thì đa phần những người thân của mình. Nhưng mà nếu người thân mình cứ trì từng mà không chuyển quá được, thì cái người thân của mình nó sẽ kiểu như nó cứ dường như là cứ gặp mình á, là mình mở miệng ra là nạt là nộ, nó dần hồi nó thành một cái thói quen cho cái người thân của mình. Mà bây giờ con nhìn lại được thì con thấy rằng là nhiều khi mình nhìn cái người thân mình nạt nộ mình thấy tội nghiệp, chứ không phải là người ta sung sướng khi người ta nạt mình, mà mình lại mở miệng ra là người ta nạt mình. Thì như vậy thì làm sao mình chuyển được vừa cái thân tâm của mình mà vừa cái người thân của mình
được. À, nói em mày con nạt nộ con mà con không giận gì hết, thì còn hỏi lại thử có thành nạt nộ vậy anh có chưa xuống gì giống không? Riêng á thì em là người bị nạt nộ mà em thấy cái đó nó không quan trọng gì hết. Còn anh nạt nộ vậy anh thấy anh có xin rước không? Em tội nghiệp anh quá. Còn nó cười xong mắt thở không hết. Mình phải thấy được cái khổ, tại sao mình không thấy được cái khổ mà cứ ôm cái khổ nó la lối hoài vậy, phải không? Con nói anh không thấy cái khổ của anh mà anh cứ la lối hoài, còn anh có làm em khổ được đâu, em cười hoài. Em thấy sao người ta lại điên khùng đến mức độ mà ác pháp mà không thấy được, cứ ôm nó mà khổ. Còn em thì em trả ra hết, chứ phải mà em mà không trả ra chắc chắn là có chuyện rồi đó. Bữa nay là cho anh ăn cơm ngoài đồng chứ là vô đây ăn. Phải không? Nhờ xả đó mà cơm nước đàng hoàng. Nhưng mà tội cho anh á, anh không chịu xả, cho nên lúc nào thấy em cũng bực dọc. Mà cái bực dọc là cái khổ đau, cái ác pháp mà thân đấy. Sao anh khùng quá vậy? Nói không chuyển thì để cho anh khùng anh biết. Là biết không ai nói tới
mình nên là không bỏ được thì đó là cái nợ.
Cái nợ rồi. Nhưng mà mình cũng phải chuyển người ta thôi. Vì cái nhân quả nó phải chung sống nhau. Mình cũng phải dùng lời này kia, nhưng mà cuối cùng họ bỏ, đó là nghiệp của họ, mình đành thôi.
Nhưng mà nó giảm đi, ví dụ thay vì mỗi lần một tháng là đủ 4 tuần, thì giờ sáng nó chừng 2 tuần thôi.
Mình biết rồi, cố gắng
thì mình tránh đi, tức là tránh những cái phiền não đi. Thì dù có không có suy nghĩ cái nhân quả hoài, mình nghĩ cái này, con nghĩ vậy thì nó có thể tiêu cực không thầy? Con nghĩ là như vậy là trong nhiều lần của mình cũng đã lấn lướt mọi người, mình cũng đã vậy cho nên mình nhận cái quả này thì cái đó con thấy nó tiêu cực quá. Nó không có hoạt động tích cực cho mình mà nó cũng không hoạt động tích cực cho người thân của mình.
Cách thức đó là cách thức nghĩ tiêu cực con. Còn cách thức mà mình chuyển đổi nhân quả, làm cho tâm mình vui, không? Trước cái nhân quả đó, đừng để cho nó buồn. Rồi mình chuyển đổi cái đối tượng của mình bằng cách mình nói vui vẻ. Bởi vì mình biết mình đã vui rồi, mình không phải vì giận mà mình nói. Cho nên mình chuyển cho nhân quả đó. Thì họ cũng sẽ thay đổi rồi. Sớm muộn rồi ổng ai điên gì cứ ô bấu pháp, á pháp đó mình chỉ khổn. Có vậy không? Mà ta nhắc mình là không thấy. Một lần không thấy, hai lần, ba lần thấy. Con người có trí tuệ mà. Họ sẽ thấy.
Vì vậy con suy nghĩ đến các kết luận nó nhân quả đó. Theo con nghĩ mới hiểu như vậy. Cái nhân đó, cái quả có nghĩa là mình phải chịu thôi. Cái quả là những cái hoàn cảnh họ khổ họ sướng, cái hoàn cảnh mình rơi vô nhà người ta, cái quả là mình không thay đổi được. Nhưng mà cái nhân á, thì để mình chuyển, mình gieo nhân thì như sao, như mình gieo nhân thì cái đó mình làm là mình gieo nhân hay là mình lại gây quả nữa đây?
Không, không phải con. Bây giờ cái nhân của cái người đó, họ tạo cái nhân ác, họ nói là nặng mình, tức là cái nhân của họ. Bây giờ mình không khổ, tức là mình chuyển được cái quả. Mình chuyển được cái quả thì mình lại chuyển cái đối tượng kia để tạo cái nhân. Cái nhân họ sẽ cứ la rầy, họ cứ la lấu hoài. Thì bắt đầu bây giờ họ la là cái nhân rồi. Mà cái quả thì mình, họ lấy cái quả. Nhưng mà cái quả mình lại chuyển, mình lại vui rồi. Mình không để nó kéo dài, để mình khổ. Do đó thì mình không những chuyển cái quả của mình mà mình còn chuyển cái nhân. Con mà thí dụ như chẳng hạn cái nhân quả nó xảy ra mà con cứ con theo nhân quả, khi bị cái nhân rồi thì cái quả mình tức giận thì mình không kìm giữ thì mình to tiếng mình nói qua nói lại thì nhân quả nó trầm lên, cái khổ nó đau nhiều hơn. Còn bây giờ con chuyển được nhân quả thì cái nhân quả nó dẹp xuống, nó không có la lối nữa, đi la hoài mà thấy nó không có gì hết, thành ra nó giảm xuống rồi. Nó giảm xuống thì mình chuyển ngay ở trong lòng của mình được rồi, thì cái quả ở trong lòng của mình được rồi thì mình sẽ chuyển cái nhân kia nó sẽ không đến nữa, và cuối cùng thì nhân quả mình thay đổi toàn bộ. Cho nên trong nhà rất là yên tĩnh, lời nói qua lại ngọt ngào, không còn la lối nữa. Chuyển riết mà nó thành đi ra vào con đường chuyển hóa, nó không bị nhân quả nữa. Chứ không kéo nhân quả dai tả đời nào thì mình làm mình không biết, nhưng đời nay mà gặp nhau đó là đang tả nhân quả với nhau đó. Sớm muộn rồi vui nó cũng là cái quả vui đó. Bữa nay anh làm được tiền bạc này kia về đưa em, bữa nay được mua cái này kia về làm bữa ăn này kia cho con cái rồi này kia vui vẻ, hoặc là mua quà biếu cho con gì đó, đó là cái quả vui. Nhưng mà trong cái vui đó nó sẽ có những quả khổ chứ chưa phải vui quả. Cho nên mình biết là đây là cái quả này, cái phước báo. Hồi đó nó mình cũng cho ai quà biếu gì đi, giờ anh này anh làm có tiền anh quà biếu được mình đây, mình cũng xét thấy, cho nên mình vui mà không vui, vui mà chưa phải là vui quá vui. Cho nên cuối cùng mình chuyển lần cái nhân quả, nhất là cái khổ thì thấy rõ, cái vui thì quên đi, chứ thật nó cũng nhân quả không. Cho nên nói về nhân quả thì chúng ta nói chung chung, nhưng mà đi sâu về nhân quả nó đòi hỏi tri kiến, cái sự tư duy chúng ta rất nhiều để nó chuyển biến, nó thay đổi. Ví dụ như mỗi lần 10 ngày con còn giận, mà nay con nhờ biết quán nhân quả còn hai ngày, rồi lần lượt là còn ngày, sau đó được chất lát hết, rồi cuối cùng thì ai nói gì cũng biết giận nữa, thì nó đã thật, nó chuyển hết nhân quả ngay liền khi người ta nói một lời nặng, mình thấy sợ luôn, tức là nó thấm nhân quả rồi đó. Còn hồi mình chưa thấm nhân quả thì nó còn tức, mà nhờ mình quán xét tư duy thì nó giảm đi, nó giảm cái thời gian kéo dài đi, giảm lần cho đến khi mà người ta vừa nạt nộ mình thì đó là mình đã thấm nhiều sự nhân quả, không còn phải quán tư duy nữa, nó đã thấu suốt cái lý nhân quả, cho nên nó cười. Đó, mấy con tu tập thì từ từ nó thấy giảm 10 ngày, bây giờ giảm còn 2 ngày là nó giảm rồi đó, rồi lần lượt nó giảm còn có giờ là thấy nó giảm 2 ngày, mà giờ còn có 1 giờ thì quá ngắn rồi, giận có chút rồi, giận có tiếng rồi, sau đó là chừng vừa nói ra vẫn có phút tính hết thì nó bắt đầu bây giờ ngắn rồi, cuối cùng thì hết.
Con hỏi câu cuối cùng, qua những cái bài dạy của thầy á, con ứng dụng trong cái bản thân con trải nghiệm đó, thì con nhận thấy là những cái bài dạy về định niệm hơi thở, những cái quán đi sân quán đi sân á, thì con thực hiện cái đó cho nó lâu á, mà cái tụng cái chuyện gì mà con tự nhiên cứ suy nghĩ cái nhân quả thôi. Cái mình nhiều khi nằm ngủ mà cái đường đi cái suy nghĩ gian quả, bây giờ mình ngồi dậy để mình định niệm mình quán đi thì lại là không có được thời gian lâu, chứ 5-10 hơi thở cái mắt mình đang nằm rồi hay sao, còn cái tư duy suy nghĩ về nhân quả kéo dài con ngày này qua ngày kia ngày nọ, thì như vậy là con tu có pháp nào cho đúng không?
Tu về cái pháp nhân quả đó đúng, tại vì đó là cái pháp ly biệt lẽ pháp. Sau khi ly biệt lẽ pháp hoàn toàn, thân nó còn đau tỉnh yên tĩnh, nó không có buồn giận hay làm gì, nó không buồn phiền gì hết. Tại chừng đó bây giờ con còn biết tâm, con biết tâm cách vậy, nó không còn buồn, nó không còn khó khăn. Còn bây giờ cái tâm còn nó chưa ly dục léo quá, mà ngồi cái chế nó khó. Mà ráng cái chế nó được đó là con dụng cân nhiều, mà dụng cân nhiều lại là sai được. Con hiểu không? Còn bây giờ lo xả tâm đi, dùng cái tri kiến để mà xả tâm ly dục léo quá. Mà tri kiến xả tâm ly dục léo quá thì nó con rất là nhẹ nhàng. Nó ngồi nó suốt ngày nó còn quán mà nó không có buồn ngủ. Còn bây giờ ngồi mình nhiếp tâm nó sao chút cái nó buồn ngủ quá, có phải không?
Dạ.
Bởi vì nó chưa ly dục léo pháp mà, cho nên nó đi vào cái trạng thái hôn trần tự nhiên, nó luôn lười biếng. Còn khi mà con ngồi con quán nó siêng năng, mà quán càng hay chừng nào là nó siêng năng nữa, làm cho mình tư tỉnh. Thấy nó hay quá mà nó tư tỉnh lên. Cho nên nó dùng cái tri kiến mà tu tập được rất là đúng lúc đúng thời. Là trong khi mấy con còn trong gia đình thì mấy con dùng cái tri kiến mấy con tu tập dạy không? Nó đi vào con đường thiền định, mà thiền định đi dục léo pháp đó. Cho nên mấy con cần nương vào những cái gì chưa hiểu biết thì mấy con nương vào sách vở của thầy của Phật, những cái điều mà Đức Phật dạy để cho mình thấm nhuần cái đó, để khi có hữu sự cái mình đem ra mình quán mình tư, thì lúc bây giờ nó cởi mở rõ ràng, nó làm cho tri kiến của mình càng sâu hơn, nó làm cho mình giải thoát. Thì mấy con tu tập được đúng pháp rồi, đừng có về nhà mà ngồi thiền định nhiều mà cũng được, mà chính thiền định của mấy con là thiền định bây giờ đi được. Cái hoàn cảnh mà mấy con, cái hoàn cảnh gia đình của mấy con nó còn nhiều, nó không cho phép mấy con vô đây. Mà bây giờ vô đây thì phép cho mấy con sống độc cư là mục đích để thử cho mấy con thấy có thể tu thiền định được. Mà mấy con chưa được thì mấy con cứ ra nhà bếp mấy con cứ làm thì xả thân. Tại vì mấy con sống độc cư cũng được, mà ức chế mấy con ở trong đó thì mấy con buồn khổ, mấy con phá hành độc cư. Mà phá hành độc cư thì biết là không được vô ngồi thiền, ngồi thiền như ức chế tâm, cho nên ra làm công việc này kia nọ thì do nó mấy con tiếp xúc thì bắt đầu bây giờ mới dùng cái kiến xả đó. Có chuyện gì cái ý nghịch lầm với nhau, bữa nay nấu cơm bỏ lặt rau vậy mà làm dơ thì tôi thấy rứa quá không ăn được, rồi đó bắt đầu bây giờ nó lo xả tâm. Các con hiểu chưa? Những cái chuyện mà làm chung đụng nhau, nó có những cái chuyện nó làm chúng ta không có vừa ý, là do chính chỗ đó mà chúng ta sợ. Nó phải vậy mới được, bởi vì nó có sự chung đụng nhau là có nhân quả, có nhân quả. Mà bây giờ mình vô thấp để mình ngồi mình tu tập thì tâm mình nó không chịu, nó cô đơn, nó buồn, nó muốn đi ra nói chuyện, thì do đó là cho muốn đi ra nói chuyện thì cho nói chuyện, phải không? Nói chuyện là xả cho hết, bây giờ hết muốn nói chuyện nữa mình vô thấp muốn ngồi tu thì được. Cũng như bây giờ các con xả hết rồi, cái tâm mấy con quán không xuống hết rồi, những ác pháp không còn tác động được tâm mấy con được, mấy con thấy nó là giải thoát hoàn toàn. À, bây giờ nếu mà bây giờ phỏng chừng mà nó giải thoát như vậy rồi, mà trong nhà này ai đi hết có mình con không, còn thích hơn, không ai làm động mà động mình cũng thản nhiên đó. Do đó mấy con thấy ngọn mình không có gì động nữa, tức là bây giờ nó sẽ đi vào cái chỗ gì được. Còn chưa được như vậy mà cứ ức chế nó thì đi vào thì được. Còn những người nào người ta vào đó người ta sống độc cư, người ta thấy từng cái niệm ở đây, người ta không phá độc cư được, người ta không có phá độc cư, tức là cái tâm người ta quy vô, người ta đang ở trên hơi thở hoặc là trên quán thân, thì mấy người này người ta có cái duyên, người ta đi, người ta không cần phải ra động. Còn mà cái người mà ở trong độc cư để mà họ mắc tay với những cái ý mà nó không chấp nhận, nó cứ phóng niệm này niệm kia mà nhà buộc không được, thì mấy người này nên ra đi, chứ không khéo lén lén nữa rồi kỳ lắm, cái phá cái hành độc cư nó lén lén mà vậy, chứ nó cứ nhìn qua thấp người ta đang nhìn thì thấy như vậy nó lén lén rồi, nó không lợi đâu nói chuyện với mấy người đó, nhưng mà nó cứ nhìn qua khách người ta chứ nó ngồi mình nó chịu không nổi, nó phóng ra ngoài nó nhìn thấy người kia. Thôi giờ giờ này mà bà đó đã đi dưới chỗ đúng hết làm sai rồi, không đúng. Ta cứ ngồi đó bị bệnh ta mà mình không bị bệnh. Đó đó là nó phóng dài, phóng dài. Mấy người đó thì coi như đi xuống nhà bếp hết cơm thời gian đi xả tâm, xả tâm được rồi mới vô thất nó tu như vậy. Chứ còn ngồi thất mà nó chỉ mình im lặng mà thấy cái tâm mình quay vô nó không muốn mình ra ngoài hai đó, thì mấy người ở trong thất tu được, tấm đầu tiên được.
Được khoảng 25 phút như con nói là mồ hôi nó xuống là thầy đã thất nghiệp, thì bây giờ nó vẫn có đúng không, nhưng mà con mới tập ý là rứa cái bị gãi mà con không dùng đi ngay, tập ý khoảng lần thứ hai lần thứ ba thì tự nhiên nó đến lúc khoảng giờ thì nó không, hầu như tự nhiên nó bớt rứa, nhưng mà bây giờ nó đang xuất hiện các thân nghiệp mới sao, là bình thường miệng con vẫn nằm nửa con đưa lên chân, nhưng mà hồi trước là con nằm liên tục ba phút thì thứ nhất số lượng nhiếp không đảm bảo, nhưng mà nước miếng không ra, nhưng sau đó con nhớ mấy lần thì nó giảm dần thì nó chỉ một phút thôi, rồi xả nghỉ hai ba phút rồi ấy lại thì nó vẫn một số lần thì con nhiếp đúng một phút, rồi lúc đó con xả nghỉ thì con lại tắt ý một tâm hai hai ba phút tự, nhưng lạ một điều là trong 30 phút đó thì tất nhiên là con nhiếp cánh tay thì nó được ngắn hơn, tại vì thay vì trước kia là 30 phút là con được tổng cộng là 30 cái, còn bây giờ là con làm được có chuyện chính là người làm thôi, nhưng làm nó cứ miếng ra và đờm vẫn vẫn xuống là con khó thở nhỉ, nhưng mà mặt ngứa thì con tát ý một cái nó đi liền, con nó dột hả đi không gạt được, thì tự nhiên con giống như con vượt được đó, nhưng mà bây giờ bắt đầu nó là hơi bị khó thở, con xuống đờm xuống không biết thì con lại tát ý con đó nữa,
lại tát ý nữa, tiếp tục tác ý nữa, nghĩa là trong thân của mình hoàn toàn nó thanh thản an lạc vô sự, còn nó chưa vô sự tức là nó xảy ra nó làm cho con bị chướng ngại thì tức là tác ý tâm bất đồng thanh thản an lạc vô sự, không có cái gì mà xảy ra hết. À, bây giờ nước miếng hay gì chảy ra hoàn toàn chấm dứt bình thường, không có chảy, con tác ý
nữa. Tức là như thay vì mấy hôm nay là con bị con phải tự nuốt khoảng chừng 50 phút là phải nuốt chút xíu,
cái sáng này thì con đọc cái con tác ý là dùng kiểu khác nữa rồi phá tạo ra, coi nha, thì con thấy lúc đổ xuống so với mấy ngày kia nó bơm cả, nhưng nó vẫn còn cái viên con ăn, con đọc được cái lại. Cứ tác ý mà cái gì ở trong thân con bị chướng, tâm bị chướng, thân bị chướng là điều là tác ý, thì nó sẽ
lấy
cái pháp
gì
đi tác ý.
Câu tác ý
nào? Nó cụ thể chẳng hạn là bây giờ thân con nó ra nước miếng, không bảo không có ra nước miếng nữa, nó bình thường thì như vậy này, thì thẳng ngay cái bệnh của nó đang là cái gì. Ví dụ như bây giờ con bị mệt, con muốn thấy bây giờ bình thường khỏe không có được mệt thì nó sẽ lấy lại bình thường, nó khỏe.
Rồi trong cái lúc mà con xả nghỉ sau một phút đó con tiếp đi tác ý câu mà con hạ là vô sự, thì con nhớ thầy nói là phải tập ngay từ lúc đầu là con tác ý cái câu trước đó là lưng nó thẳng, thì con cũng ngồi hơi bị cong mà bắt đầu khoảng được 10 ngày nửa tháng này con cứ tác ý thường xuyên là lưng thẳng nó quắt rút nha, nhớ thầy con bảo không, thì tự nhiên có động lưng con từ từ thẳng lên được đó, nhưng mà nó không gồng một chút, con gồng nó không ổn, mà vì này là cái cơ con cảm thấy là nó hầu như nó không ổn
mà càng dễ chịu
càng ngày nó dễ chịu, mà nhưng mà vậy là con tác ý như vậy là được
được luôn, nó có hiệu quả. Cái gì mình nhắc mình là dùng cái ý thức của mình nhắc. Ví dụ như mình thường hay ngồi thụng là tại vì mình thích dục, ngồi thụng nó có cái sự an của nó, cho nên mình kéo lên thẳng là giữ cho cái lưng mình thẳng thì nghe nó khó chịu, cho nên mình bảo mình tác ý rồi cũng dựng cái thân mình thẳng lên, rồi nhờ cái pháp tác ý nó điều chỉnh, cho nên vì vậy mà cái lưng của mình nó không thấy khó chịu, chứ không kéo con sữa mà con tác ý ngơ nó cũng xuống nữa.
Dạ, thì khoảng chừng 2-3 phút nó hơi bị xuống là con phải tắt điện lại, phải quắt nước, là hiện tại con cứ áp dụng chừng 3 phút con tắt điện thôi, rồi sau đó tắt điện tập và thực sự được
không biết sao. tâm tri á, khi mà con phải quán về cái nhân quả, từ cái nhân quả đó mà quán nó sâu, nó thông suốt được tất cả mọi cái tốc độ của nhân quả, tất cả mọi chuyện nhắc chung cho mấy con, cái chuyện gì mà xảy ra trong cuộc đời vui hay buồn, mấy con đều đem cái nhân quả ra mà tư duy quán xét. Do đó ngày ngày nó có chuyện gì thì mấy con lúc bây giờ nó xảy ra, mấy con đang làm công việc gì đó, không phải là mấy con nghĩ, mấy con cứ tiếp tục làm. Rồi buổi tối mấy con cảm ra, mấy con đưa câu chuyện xảy ra đó mà quán, quán tư duy suy nghĩ cho nó thông suốt và cứ quán nhân quả thôi. Tư duy suy nghĩ trong nhân quả thì nó có cái hữu lậu và cái vô lậu, cho nên nó thuộc về những vô lậu. Thì do đó mấy con cứ quán, quán xét như vậy thì hàng ngày chuyện gì nhân xảy ra thì mấy con cứ quán nhân quả, quán riết rồi một thời gian, trong một tháng, hai tháng, ba tháng mấy con phải thấm nhuần được nhân quả. Từ đó không ai làm động mấy con được, bởi vì tri kiến của mấy con là tri kiến nhân quả giải thoát mà, nó thấm nhuần được. Cho nên lúc bây giờ tâm mấy con giải thoát hoàn toàn, con cái tất cả mọi sự việc đó trong gia đình các con không có, mấy con còn không có cái hành động mà đánh chửi mắng con nữa. Bởi vì cái những hành động đó là hành động nhân quả, mình đánh con mình là hành động khác, nói một cái lời mà nặng nề đó thì cũng là, cho nên mình nói nhẹ nhàng ôn tồn và hành động của mình rất là nhẹ nhàng đối xử với các con.
Thầy cho con hỏi một câu. Thực sự thì lần đầu tiên gặp thầy, tôi nghe được cái thuyết vô lậu của thầy á, và đó là nghe cái tên sách, rồi sau đó nghe thầy giảng giải một xíu về cái vấn đề hiểu về không có linh hồn, không nên chứng kiến, thì con thấy nó rất là có lý. Nhưng mà tại vì trong cái thời gian con sống ở trên cuộc đời tới giờ, con đã trải qua mỗi thứ một chút chút trong một số đạo, có những cái gọi là cầu được ước thấy giúp cho người ta đạt được tâm nguyện. Đó là có những ông thầy cúng chẳng hạn, những ông thầy Nam Mông bên Lỗ Ban, bên Phong Thủy, bên Bùa Ngải, mọi thứ có nghĩa là sẽ giúp cho một cái ai đó cầu điều gì đó và đạt được gì đó. Thì đạt được hay không thì con thấy có một số đạt không được, còn một số có đạt được, cho nên người ta mới theo. Cũng như là người ta bước vào chùa, người ta thắp nén nhang, người ta cầu cúng, người ta cầu tài, cầu lộc, cầu sức khỏe, cầu bình an. Mỗi người cầu theo kiểu của mình. Thì cái thế giới vô hình đó, nếu nó không tồn tại để trợ giúp cho người ta đạt được cái điều người ta muốn, thì làm sao mà người ta
đạt được cái kết quả mà vô hình?
Thầy sẽ con thấy hơi thắc mắc không? Thầy dung hòa đó,
để thấy cho nó rõ đó. Để cho nó rõ. Bây giờ sự thật ra tại sao có người đến cầu lại có kết quả mà có người cầu lại không kết quả? Nó mình thấy bảy cho thấy có hai cái số người, cũng cái người đó cũng cầu khẩn chư Phật mà sao chư Phật gia hộ mà lại có người bị gia hộ. Sự thật chư Phật có gia hộ, không có thế giới siêu hình đâu, mà chính cái nhân quả mà do cái tinh thần, do cái tư tưởng tin vào cái đấng đó mà cái phước báo của cái người đó tới rồi, cho nên họ đến đó họ cầu khẩn thì họ thấy họ được cái kết quả, con hiểu không? Nhưng mà cái phước báo do họ làm cái điều thiện, lòng họ thì họ không có biết, do chính họ tạo họ hưởng cái này, cho nên họ chỉ còn biết dựa lưng vào thần thánh họ để cầu Phật, thì họ đến cầu sao lại họ thấy kết quả, họ cứ tin. Cho nên cái thức tin đó là không suy xét, nếu quả chăng cái người đó làm điều ác để cầu cẩn thì chắc chắn không có ông Phật nào mà gia hộ cho cái người này được, phải là cái người làm thiện, còn không? Bây giờ thầy làm thiện thầy không cầu cẩn ai hết, mà cái hành động thiện của thầy nó phải mang đến kết quả tốt của thầy chứ, làm sao đem đến cái kết quả xấu. Cho nên cái hành động mà cầu thì đó là chúng ta vì cái sự yếu đuối của chúng ta không mạnh mẽ, chứ không phải có chư Phật mà gia hộ chúng ta được. Bởi vì thầy làm thiện thầy phải hưởng được cái phước báo à, mà thầy làm ác thầy phải lọ lấy cái khổ. Cho nên có cái người làm ác mà đến đây cầu thì lại thấy không kết quả. Cái này nó rõ ràng quá mà. Tại sao mà ông Phật lại gia hộ cho cái người này mà không gia hộ cho người này? Tại vì người này làm ác cho nên gia hộ. Bởi vì nó không có người gia hộ, cho nên anh làm ác thì anh phải chịu khổ. Vì vậy anh có cầu Phật không có anh thấy kết quả, không kết quả được cái phước báo của anh cầu. Anh cũng cầu cho gia đình anh mạnh giỏi bình yên đi, không bệnh tật. Thế rồi gia đình anh cũng dần bệnh tật, không có thoát khổ. Còn cái ông này ông lớn cầu thì gia đình ông bệnh tật nó giảm xuống từ từ. Không ngờ là cái chuyện anh làm thiện, cho nên bây giờ do cái chuyện thiện nó chuyển cái quả thuộc về nhân quả thôi. Con hiểu chỗ đó chưa? Cho nên vì vậy mà con thấy có hai người đến cầu Phật. Một người cầu thì kết quả, một người cầu không kết quả. Thì rõ ràng là do cái nhân quả thiện của anh này, anh làm thiện cho nên bây giờ đến cầu là chỉ anh đến cầu là cái hình thức của anh thôi. Cỡ anh không cầu thì anh cũng được phước này thôi, hiểu không? Còn bây giờ anh làm ác thì anh đến anh cầu, cái anh mà làm ác lên cầu thì anh có hưởng được phước gì đâu, anh cũng phải chịu thọ lấy cái quả khổ. Cho nên Phật sao không gia hộ anh? Thì như vậy rõ ràng Phật không có cái gì hết trong này, mà chỉ có cái thiện cái ác của con người làm mà chịu lấy mà thôi. Đó, cái suy luận của mình thấy rất rõ. Cho nên Phật có cái gì không?
Nhưng mà ngoài cái bên Phật đó thì mình có lấy cái bên Phật đó qua bên phong thủy, qua bên những cái buồn ngại khác không?
À có, bây giờ để nói vấn đề phong thủy. Phong thủy thì nó cũng dựa vào về cái quy luật của nhân quả mà nó viết ra phong thủy. À bây giờ nó coi có nhiều người nó đến nó coi à, bây giờ anh phải xây cái cửa hướng này hướng này anh sẽ làm ăn khá, mà cái người này không làm ăn khá, phải không? Nhưng mà người này bảo sửa ra cái cửa này lại cái anh này làm ăn khá, à, tiền bạc vô ào. Thì trời ơi, ông phong thủy này giỏi thiệt chứ, ông coi đúng. Sự thật ra nó cũng dựa vào nhân quả nó viết ra để nó làm ra cái nghề nó sống, chứ đâu phải là cái chuyện gì. Cho nên ông phong thủy cũng bao lợi bao đời mong lợi có không cũng đâu, không phải bỏ tiền. Còn hiểu không? Cho nên phong thủy nó cũng dựa vào nhân quả, mà cái nhân quả rõ ràng để thấy được cái sách phong thủy. Cho nên một cái người hiểu nhân quả, người ta không cần coi như phong thủy. Tự nhiên cái phước báo của người ta đến đó, thì nó buộc lòng người ta phải xây cái cửa lợi khổ đến đó. Còn hiểu không? Tức là cái phước báo của người ta đến mà gia đình bây giờ tôi thấy cái nhà mình bây giờ xây cửa này ra coi đó, nó
cái ngày bây giờ nó phải làm điều đó,
nó phải làm điều đó, cái nhân quả của nó để cửa đó là nó
biết như ngày hôm nay con tới đây
nó vậy đó, nó phải đó cái duyên nó phải đúng đó, vậy đó. Nhân quả coi hiểu nó đi hết trơn cái duyên, nhân quả nó phải hưởng cái duyên.
Từ lúc trước thì con đi chùa, con gia đình con là Phật tử, con cũng được như vậy là tuy chú này mới là có hiệu lực, và trong gia đình con là cũng khá được chứng nghiệm những điều đó. Thì con thưa với cô như vậy thì có đúng theo pháp của con hay không? Nhưng mà cái công năng thì con thấy cũng có như vị học tử nói là có, nên con muốn trình gửi cho ông cái việc đó là cái nên tiếp tục hay là
cái công năng mà của cái chú đại bi mà con thấy nhiều lực đó là cái công năng của tính lực của con, cái lòng tin của con nghe thầy dạy bảo con nên gặp cái chú đại bi này thì nó sẽ đem lại sự bình an của gia đình con hoặc là chuyện gì đó, thì con tin, thì tức là cái tính lực của con, cái lòng tin của con nó đặt vào ở chỗ đó. Mà bây giờ con sống ở trong cuộc đời sống con làm chuyện con làm ác thì cái phước báo mà làm chuyện con á thì nó sẽ thay đổi được cái đời sống của con. Thì con ngờ là trong lúc đó con đặt cái lòng tin của con niệm chú thì nó đem lại sự bình an, cái hiệu quả của đó, cái chú mà. Nhưng mà sự là cái chú không phải là hiệu quả mà chính cái lòng tin của con. Cỡ con không có lòng tin mà con đặt xuống nó không có kết quả gì, có phải không? Còn em có lòng tin mà chính cái lòng tin đó nó từ xuất phát từ cái nhân quả của bản thân con hiểu không? Cho nên nó mới đưa đến cái may mắn của con. Mà con thấy bây giờ tôi tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh đọc chú đại bi, nó luôn hiểu chú đại bi không hiểu. Bởi vì chú đại bi nó thực hiện qua cái Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, con hiểu không? À, nhưng mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là chúng ta tưởng nó Đức Phật đó, cho nên không có. Cho nên cái lòng tin của con đó.
Con có suy nghĩ một câu nữa, là con cũng có những cái suy nghĩ về cái nhân quả.
40 nhưng mà con có cái suy nghĩ thêm như vậy nè, có nhiều khi con với tu theo pháp của sư ông được đọc sách, con thấy cái khi như vậy mình có phải để cái lạnh lùng không có gắn bó thương yêu với những người thân của mình hay không, khi mình cái việc gì mình cũng quán nhân quả hết. Thì con thấy con tại con cũng mới biết được ở cái phương pháp tu của sư ông, cho nên con cũng xin hỏi là như vậy con có vô tình con không có tu tập được tốt thì con lại đi trái ngược với cái sự dạy của sư ông là nó lạnh lùng với cái sự thương yêu trong gia đình hay không?
Không con, bởi vì con thấy hướng vô đầu cái đạo đức của Phật giáo dạy cái lòng yêu thương, mình thấy giết nhân quả, cho nên vì vậy mình đưa cái lòng yêu thương của mình trong cái nhân quả để thực hiện yêu thương những người đang ở trong tình trạng cùng mình. Ví dụ như mặc dù con có người chồng hay nói la lối con này kia, nhưng mà con sự thật con thực hiện cái lòng yêu thương, tức là con luôn con đem hết cái khả năng con để xây dựng được cái sự yêu thương của con trong gia đình, thế đâu con lạnh lùng, con hiểu cách sai con lạnh lùng nữa, kiểu đó là
nhiều khi con tự thấy bản thân con không chuyển hóa được, thế rồi con lại nghĩ ngược lại, con nói cái đó là nhân quả của mình thôi đi. Thì giống như con chấp nhận thì con lại có cái suy nghĩ như vậy.
Được, con chấp nhận vậy để cho tâm con có an.
Dạ.
Nhưng mà con làm theo cái đúng của cái đường lối dạy bảo mà chồng con nghịch ý cái điều đó đi, mà con sống đúng trong cái giới luật, thì lần lượt con sẽ tìm cách, con sẽ hướng dẫn, con sẽ nói. Mới đầu thì nó chướng, nhưng mà tôi thấy con khuyên con, ví dụ bây giờ con trong gia đình chỉ có mình có ăn chay thôi, không còn chồng con thì không. Nhưng mà mỗi lần mà khuyên con bảo ăn mặn này kia thì con nhất định là không, mình phải ôm chặt quá, hà chết chứ không phản giới này. Cho nên ai khuyên không làm theo, và đồng thời con sẽ lôi kéo những người đó. Đó vì vậy. Cho nên vì vậy mà lấy giới để mình chuyển biến thay đổi nhân quả. Có năm giới mà.
Sân giận, con hay hằn học một khi mà con cứ khi con sân giận con đánh cũng dữ dội lắm, mà con thì nó cũng không có thái độ gì mà xấu, nhưng mà nhiều khi con nghĩ lại đó, con hay ân hận ra chút như vậy là con có bị ảnh hưởng cái nhân quả quả báo không? Vậy là thầy xin dạy là cho con làm cách nào để con hết cái ân hận ra chút đó.
Thì coi như là cái sự việc mà nó xảy ra rồi thì con sẽ ân hận những cái điều kiện con làm đó là đúng rồi. Ân hận rồi con cứ thiền nhá, thì đi về sau mình phải ôn tồn, mình phải nhẹ nhàng, đừng có nên làm gì đó.
Con thương con lắm mà sao con có cái tánh sân
giận, sân giận tức
không vừa ý con là con dữ dằn, con đánh dữ.
Con nhắc không, con cứ phải thiền như vậy đó. Thì bình thường hồi đó thì con không nhớ đâu. Khi mà bình thường là con biết hối hận rồi đó, thì con nhắc con đi về sau mình phải ôn tồn nhã nhặn với các con để tội nghiệp. Mình thấy mình cũng có cái lỗi của mình sao, con cứ nhắc nó vậy, con có ý con nhắc thôi, lần lượt nó thấm nhuần tới đó nó hết rồi. Nó phải mình phải bền chí tập luyện nhân quả, thì mình muốn thay đổi nhân quả thì phải bền chí mới được, bền chí tác ý con. Mà con hối hận đó là cái điều tốt để con trở thành người tốt đó. Chứ nhiều khi con xảy ra con đánh con rồi thì con thấy như bình thường, không có hối hận trong lòng của mình, mà con biết hối hận đó là có cái hướng tốt của con đó.
Dạ, mà con nhận thấy là con như vậy con sai, nhiều khi con cũng nói với con là con sorry, con thị xã cho con, có nhiều là xả bỏ cho con vậy đó, nhưng mà con thì nó cũng vui vẻ, nhưng mà có những lúc nó lâu á, con rầy la nó là gì nó cũng bực chọc, nó dễ hằng học lại, mà nó bớt bớt lễ phép vui vẻ hồn nhiên như hồi còn nhỏ, thì con thấy là cái đó do cái sai lầm của con.
Đúng vậy con.
Thì dạy con sớm, con làm cách nào để tốt hơn.
Bây giờ đó thì trước tiên đó thì con đến đây con quỳ trước thầy, con xin sám hối những cái lầm cái thứ hai đó, con về con đắc ý thì đi dịch sao á, mình phải sửa mình, không có dùng cái lời nói, không có tức giận nữa nha, cái tâm phải như nước lạnh vậy đó, như đất, không có giận hờn, không có hả, không có biết cái tánh của mình rồi mà. Thì hoặc là con thường xuyên con tập như thế này, con biết cái tâm sân của con như vậy đó, thì con buổi tối đó con vào ở trong cái thì mọi người đều ngủ yên giấc hết rồi, thì con riêng con ngồi dậy con sẽ tu tập như thế này, con ngồi bán già rồi con tập, con quán từ bỏ tâm sân, tôi biết tôi biết vô, quán từ bỏ tâm sân tôi biết, con nhớ con tập từ 1 tháng đến 3 tháng, đêm nào con cũng tập một buổi chừng khoảng 30 phút thôi, con quán từ bỏ tâm sân, sau một thời gian 1 tháng, 2 tháng đến 3 tháng con thấy cái tâm sân con sẽ không còn có nữa, từ bỏ rồi. Thế còn bây giờ mà nếu không có phương pháp thì con có cái ý đi nữa rồi đụng chuyện con cũng không dằn được con, cho nên vì vậy mà muốn biết tâm bỏ, muốn thấy được cái những cái lỗi của mình đối với các con của mình rồi con biết hối hận gì đó, thì con buổi tối nào con cũng nhớ cái câu mà thầy dạy, quán từ bỏ tâm sân tôi biết tôi biết vô, quán từ bỏ tâm sân tôi biết tôi thở ra, rồi con hít vô thở ra, rồi con thắng ý câu đó nữa, rồi hít vô thở ra khoảng 30 phút con nghĩ nó sẽ thấm nhuần ở trong tâm con bằng cái từ bỏ tâm sân, con sẽ hết sân.
Phải nhận ra được cái sự phục vụ của mình đó là thiện pháp,
cũng như thêm đối diện nhà con có một cái người làm rất là xiên mà nhà lầu có trả lương 1,2 triệu, sau này tăng 100,000, 1,3 triệu, mà cái bà đó lâu quá từng lâu, cái sau đó bà đó bỏ đi mới còn tháng này tháng bây giờ gọi về trả tới lương 1,8 triệu. Thì con mới nói với chị con là chị bỏ đi không phải là em kêu chị bỏ luôn một mất đức cứu sinh, nhưng chị bỏ đúng 24 tiếng đồng hồ để cho bà này tiêu tiểu, cho bà nhận ra chuyện và ác cả đời. Rồi lúc đó là chị vẫn cứ làm, thậm chí nếu bà cứ ác thì con vẫn làm cả cho hết cái nhân quả đi. Thì con đã nói cái câu đó tối ngày qua, thì thưa cái thượng đạo, con cũng lòng con cũng bán tính bán nghi, nhưng mà con nghĩ là vì xưa nay con chăm sóc ai hoặc là con đến với ai con cố gắng bằng trái tim của mình, chứ con không muốn là lừa đảo, nhất là từ lúc đến được gặp đức trưởng đạo ba năm. Nhưng mà con nghĩ là có những cái áp pháp mà nó lừng lên thì mình phải như thế, rồi sau đó mình vẫn chăm sóc tận tụy. Thì con nói như vậy thì trưởng đạo chỉ dạy cho con biết là con sai chỗ nào và điều chỉnh như thế nào để mà cho được thuận cái duyên cho chị con.
Thực sự ra thì không phải là cái điều mà con thiện xảo như vậy, không phải là cái ác pháp đâu, để giúp cho người ta trở về với cái thiện pháp, cái điều đó là điều đúng cho nó sai. Mình phải thiện xảo khéo léo mọi cách để cho mình chuyển biến, để thay đổi người ta đi vào cái thiện pháp, chứ không phải cái điều đó là điều ác pháp. Một lần người ta có một cái gì đau khổ thì người ta mới thấy được cái sự đau khổ đó thật sự là ác pháp, chứ còn không kéo thì người ta thấy là ác pháp không có. Cho nên những cái điều mà con có ý là cái điều tốt hơn cái điều xấu, không phải là cái điều đó mà con dạy người khác bỏ bỏ như vậy là bỏ bê, không phải đâu. Đó là cái điều kiện để chuyển biến thay đổi cho cái người mà đang tỏ ác pháp, để cho người nhận xét được cái ác pháp, cái điều đó tốt hơn. Đó là cái thiện xảo ở trong Phật pháp để giúp cho cái người đó, nếu mình không có bị một cái sốc hoặc người đó không bị một cái sốc gì hơn thì người đó coi như là không có chuyện đó. Người ta sẽ sống trong cái ác pháp hoàn, mình tạo cho người ta có cái sốc, cho người ta biết là cái thân phận mà ác thì sẽ gặp những cái điều ác, còn bổn phận làm thiện thì mình cũng như lúc nào mình giúp đỡ những cái thiện, nhưng mà phải giúp cách chứ không kéo mình bị lâu cuốn trong ác pháp luôn. Ví dụ như một người làm ác mà mình chăm sóc này kia đầy đủ thì đúng là mình thiện rồi, nhưng mà mình cứ để như vậy người ta ý lại tôi làm ác mà giờ tôi vẫn còn có những người chăm sóc đang qua. Thì cái điều kiện con góp ý được cái thiện xảo ở trong cái thiện pháp thôi, chứ không phải là
con nói đúng 24 tiếng hồi là quay về hơn hơn mình vẫn về, tại vì đó là nhân quả người nhà của mình, chứ không phải con kêu bỏ luôn.
Nói vậy
con chỉ nói đúng 24 tiếng
thì cái đó là cái tốt thôi, để cho biết thân rồi đặng rồi để mình chuẩn bị cho cái tương lai vì sao là biết được những cái điều hiện diện.
Cũng như chẳng hạn như có những lúc con bệnh mà vợ con chăm sóc cho con, thì lúc đó là con được một tô cháo nóng hay là một ly nước nóng, là con lúc đó con cảm ơn liền, tại vì con tự nghĩ trong tâm giờ phút này mà người ta còn chăm sóc mình tức là người ta tốt với mình. Mà bởi vì con mới ngạc nhiên là ủa tại sao lại có chuyện ngược đời, chăm sóc tỉ mà lại cứ tốn ngày chửi hoài thì quá. Con thấy con không có làm điều đó mà sao, ủa con hiểu chứ sao suy nghĩ trong đầu họ nghĩ cái gì mà họ là điều thứ hai nữa là cũng hôm nay cho phép con được xã hội như vậy là pháp của Phật cũng chưa thật sự được ứng dụng một cách đạt đạt sống, làm dẫn tới là cái kết quả mặc dù là con được gặp trưởng lão thầy cũng đã nói là con chưa bỏ được gì, nhưng mà cũng giống như là một núi xi măng mà cũng khiêu ra được một cái bằng. Nhưng mà dù sao hôm nay thì con có cái duyên thì quả thật con bắt đầu tập áp dụng, thì có những lúc mà vợ con cũng nói cái việc lòng hay gì đó con cũng tự dằn tự như vậy, nhưng mà con thấy là hiệu quả nó đến có rồi đó, nhưng mà chưa được nhiều thì con nên cho con tự sống một cái là cái đầu con biết tu chứ không ạ.
giờ ráng về giữ năm giới thôi, sống mình sống trong cái nhân quả, mình lúc nào mình cũng phải tư duy về nhân quả, mình xả tâm, rồi cái phúc yên tịnh ở trong gia đình của mình, thì mình tập nhiếp tâm, thì mình tập nhiếp tâm trong hơi thở, hít vô, tôi biết hít vô, tập ít thôi, chừng khoảng một 10 phút được tập nhiều. Sau khi mình cho nó quen dần, sau đó rồi mới tập với cái tâm bất động, không phải ăn là cái tình có được thôi, không có gì dí đọc kinh sách nữa, kinh sách thầy viết hoặc cái gì không hiểu con ghi lại, để rồi có gì gặp thầy sẽ hỏi. Qua kinh nghiệm tu tập của mình, sự tu tập có cái gì mà không biết thì hỏi thầy sẽ chỉ giải giúp để cho mình thông suốt, mình có thật.
Kính thưa thầy, con có về nhà biết rồi 3 năm thì con cũng tu tập nhưng mà cũng từ từ có được, tại vì cuộc sống nó cứ giống như là lụt quả hay là cái gì đó thì nó cứ như một trang pháp ưu sang cách đó, nó cứ lật tới lật lui lật hoài, thì giống như con có nghĩ là cuộc sống từ nhỏ sau khi đến khi con trưởng thành thì khi con có con thì nó cứ đập hoài vậy,
thì
không có
được
gì, không có
đi tu được, không chỉ vậy. Ừ, con chỉ có còn con dùng cái tư kiến để mà xả tâm thôi. Khi mà nó lặp đi lặp lại đó thì con nhắc tâm bất động, tâm phải ăn cái sự. Những cái này lặp đi lặp lại hoài, thì lặp nữa, không tác ứng như vậy thôi. Rồi hãy nó đến, con tác ứng, nó đến. Cứ con tác ứng như vậy mãi, bền chí một thời gian xa nó mới có bất động tâm mới được. Chứ không phải là bất động. Để cho mình từng phút giây mình có sự yên lặng nó cũng là may mắn đó. Chứ không kéo ngồi đó nó cứ niệm này niệm kia nó lặp đi lặp lại nó làm cho tâm cái bền chí trong hoàn cảnh nó khó, cũng như ở đây thì nó có cái hoàn cảnh dễ, nhưng mà cái hoàn cảnh ở trong gia đình nó khó động lắm, nó không thể yên, vậy mà cái bền chí dùng không cái pháp để mà trong cảnh động mà mình tu được đó, thì nó mới là có cái chất lượng hơn. Còn trong cảnh tình đó, thì chẳng qua là mình đánh né khi sự thật ra thì cái duyên phước tùy theo cái phước của mình được ở trong cảnh tình thì mình dễ tu, mà cái duyên phước mình tu được ở trong cảnh tình mình cũng muốn tu được chứ không sao, nhưng nó khó hơn một chút, phải bền chí, phải gan dạ để cho mình vượt qua những cái khó khăn ở trong cái hoàn cảnh của mình thì con sẽ tu được, không có khó đâu, phải bền chí. Nhớ cái câu tác ý mà thầy dạy, cứ mình tác ý để đuổi tất cả những cái niệm nó lăng xăng lặp đi lặp lại hoài mà nó không giúp, mình cố gắng như vậy mình sẽ kết quả tốt rồi. Không
thầy, trong pháp thầy dạy là tu tập những cái tác ý thì phải tu tập cứ luôn tâm, tu tập mà lòng tin tu tập cứ rất là
thầy rõ à, cứ luôn tâm là tùy theo cái đặc tính của con. Bây giờ đó, ví dụ như con sống với cái tình cảm của con thấy con thường, con thấy cái tình cảm của con thấy cái gì từ cây cỏ, con giờ cái gì con cũng thương yêu hết, người ta thực hiện người ta giải cứu lòng tâm của con, để con thực hiện tâm từ bi để xả của con, do con xả bằng cái lòng từ bi của con hiểu ly dục giải pháp bằng người. Còn con mà không có cái tình cảm mà con thương yêu như vậy thì con sẽ tu một cái pháp khác, nó đạt theo cái đặc tướng thôi, tứ vô lượng tâm là phải tu theo đặc tướng. Chứ mà tôi không khác mà tùy theo con thấy cái lòng tin của con thì dạ con rồi bây giờ là cái giờ bây giờ con còn sống ở trong gia đình ha?
Không, con tu nó lâu theo pháp của Phật cũng tu.
Dạ.
Mấy năm đầu con biết, cũng lão lâu nhưng không dám, nhưng nghiên cứu kỹ con mới dám. Con thì sống được thân con gia đình sang.
Còn con mình? Ha?
Dạ, con biết tí tu nhưng mà học sao không có chứ
không cũng đã. À, bắt đầu bây giờ đó con về con tu theo cái pháp của Phật hiện từ đó, thì con sẽ bỏ đi tiền tu. À, con trở về với cái pháp của thầy con tu á, thì con chỉ tập đầu tiên có 1 ngàn bữa con được 3 bữa phải tập sống giới trước, rồi trong cái giới mà con tập sống 1 ngàn bữa được rồi thì bắt đầu con sống thật hư thật một mình. Bây giờ con đã hoàn thành, con được sống một mình nó thuận lợi, đó là cái đầu tư được rồi. Thì bắt đầu bây giờ đó, con ngồi lại, con không tu tập hết nào hết, con nằm lại, con lắng nghe cái tâm bất động của con thôi. Nếu con nó bất động được bao lâu, nó khởi cái niệm nào đó thì con có đấy, con đi đi, ở đây là cũng bất động. Con nhớ câu đó, con chỉ tu pháp đó con thôi. Khi nào mà thấy nó bất động được từ 5 phút đến 10 phút thì con hãy về đây thôi. Không thầy,
thầy con dư cái điều đó thầy. Chờ con ăn nhà một chỗ cũng được.
Được rồi, cảm ơn con.
Con sợ tại vì nghe thầy giảng thì con có lại hoặc con rất sợ.
Khi nào mà cái tâm của con 30 phút nó bất động được, nó im lặng, nó chỉ biết có hơi thở thì con hãy về đây thì sẽ chỉ tiếp thôi. Về đó mà ráng thôi, thầy ra con